rằng thánh giữ lời nguyện. भगवन् पुनर् तिरुपति सवासोऽयतोपे
19 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp học Phật pháp Bước Thoát Tham Má, bài học hôm nay Trung Bộ Kinh 103, kinh nghĩ như thế nào, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tường, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy điều mau tan biến. Nguyện buông đọ loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú tâm thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phát, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trong lớp giáo trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má Trung Bộ Kinh Mathima Nikaya 103, kinh nghĩ như thế nào, kinh Tí Xuất Tá. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Đệ Sĩ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại trở lại một đề tài mà qua đó chúng ta thấy Đức Phật Ngài đã ân cần nhắc rất là nhiều lần. Đó là những cái tranh luận thường là không cần thiết và dẫn đến những cái phiền toái ở trong đời sống của chúng ta. Ở đây thì Đức Phật Ngài nói về những cái tranh luận liên quan đến tri kiến hiểu biết về Phật pháp. Qua đó chúng ta sẽ thấy được là vấn đề phải được đặt lại hoàn toàn. Chúng ta làm thế nào đó mà chúng ta nhìn mọi sự việc một cách lợi lạc hơn là nhìn vấn đề nó là một cái lý do để dẫn đến những sự tranh cãi không cần thiết. Ở trong rung Phật Pháp này, chúng ta có rất là nhiều thời giờ để suy nghĩ, để thảo luận về Phật Pháp. Và trong sự thảo luận đó, nó cũng cho chúng ta thấy là để gọt giũa tri kiến của mình thì chúng ta cần nhìn vấn đề một cách đa dạng, nhiều cái góc cạnh khác nhau. Nhưng mà cũng từ đó cũng cho chúng ta một cái sự gợi nhắc là nếu chúng ta không khéo, và đặc biệt nếu chúng ta không có cẩn thận được, thì những cái tranh luận đó nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả không có lợi lạc, hậu quả rất là đáng tiếc, hậu quả rất là phiền não. Và Đức Phật này đã soi sáng cho chúng ta như thế nào về điểm này. Và chúng ta qua bài kinh này sẽ thấy rằng không phải chỉ có ngày hôm nay mới có những tranh luận phiền toái như vậy, mà ngay khi Đức Phật còn đại thế, vấn đề đã xảy ra. Và chính vì vậy Đức Phật này đã có những cái giáo huấn cho chư tỳ kheo về điểm này. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng tôi vị giảng sư có trách nhiệm giảng bài học hôm nay sẽ trở lại với pháp thoại liên hệ đến đề tài này. Xin mời cô tu nữ tịnh lặng.
Tôi thành kính lễ lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đại hữu. Trên Phật lập phần chánh văn đạt hôm nay, giáo trình lớp thực pháp Bích Pháp Tham Má từ bộ kinh Majjhima Nikaya, một trong đạt ba kinh như thế nào? Kinh Tích Xuất Tán. Phần A. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Kusinara tại khu rừng Vong Parihasana. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bậc Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, đối với ta các ông nghĩ như thế nào? Có phải vì nhân y áo Samudutama thích pháp, hay có phải vì nhân đồ ăn thức thực Samudutama thích pháp, hay có phải vì nhân sàng tòa Samudutama, hay có phải vì nhân bài Samudutama thích pháp? Thưa không, tại vậy bạch Thế Tôn, chúng con không nghĩ rằng vì nhân y áo Samudutama thức pháp, hay vì nhân đồ ăn thức thực Samudutama thức pháp, hay vì nhân sàng tòa Samudutama thức pháp, hay vì nhân thành bài Samudutama thức pháp. Và như vậy, này các tỳ kheo, đối với ta các ông không nghĩ như sao? Vì nhân y áo Samudutama thức pháp, vì nhân thành bài Samudutama thức pháp. Vậy này các tỳ kheo, đối với ta các ông nghĩ như thế nào? Như thế này bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn chúng con nghĩ như sau: với từ tâm vì lợi tha và do lòng từ Thế Tôn thuyết pháp. Như vậy này các tỳ kheo, đối với ta các ông nghĩ như sau: với từ tâm vì lợi tha và do lòng từ Thế Tôn thuyết pháp. Do vậy này các tỳ kheo, những pháp ta giảng cho các ông với thường trí, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, thánh đạo tám ngàn. Ở đây các ông phải học tập tất cả trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau. Và này các tỳ kheo, khi các ông học tập trong các pháp ấy, trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể có hai vị tỳ kheo nói khác nhau về tấn sắc Abhidhamma. Ở đây nếu các ông nghĩ như sau: giữa các vị tôn giả này có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn, ở đây tỳ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy nói như sau: giữa các tôn giả
ở đây nếu các ông nghĩ như sau: giữa các tôn giả này có sự sai biệt về nghĩa, có sự sai khác về văn, ở đây tỳ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy nói như sau: giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Rồi một tỳ kheo nào của phái bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận để nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau: giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả Phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Như thế này, các tôn giả chứ có cãi lộn với nhau. Như vậy, có gì khó nắm giữ, cần phải thọ trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó nắm giữ, cái gì khó nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải được nói lên. Và kính mời Nguồn Đức Hạnh tiếp. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Phần B. Ở đây, nếu các ông suy nghĩ như sau, giữa các bậc tôn giả này có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Ở đây, tỷ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này, các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Rồi một tỷ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về văn như thế này, các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Như vậy, cái gì khó nắm giữ cần phải thọ trì là khó nắm giữ, cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó nắm giữ, cái gì khó nắm giữ? Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ, cái gì dễ nắm giữ? Cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải nói, phải được nói lên. Ở đây, nếu các ông nghĩ như sau, giữa các tôn giả này có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. Ở đây, tỷ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự đồng nhất nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này, nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt. Rồi một tỷ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy nghĩ đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này, nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ, cái gì khó nắm giữ phải thọ trì là khó nắm giữ. Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ, cái gì dễ nắm giữ? Sau khi thọ trì là khó nắm giữ, cái gì khó nắm giữ? Cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải được nói lên. Ở đây, nếu các ông nghĩ như sau, giữa các tôn giả này có sự đồng nhất về nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Ở đây, vị tỷ kheo nào các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này, các tôn giả chớ có cãi lộn nhau. Rồi một tỷ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau, giữa các tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa và có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này, các tôn giả chớ có cãi lộn với nhau. Như vậy, cái gì dễ nắm giữ phải thọ trì là dễ nắm giữ, sau khi thọ trì là dễ nắm giữ, cái gì dễ nắm giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật hãy được nói lên. Và này các tỷ kheo, khi các ông học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng hoan hỷ, không cãi lộn nhau, có thể có một tỷ kheo khác phạm giới, phạm luật. Ở đây, này các tỷ kheo, chớ có khiển trách hắc tóc, cá nhân người kia cần phải giác sát. Các ông phải suy nghĩ, sẽ không có hại gì cho ta, và sẽ không có gì tổn hại cho người kia, nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, có ý kiến lanh lợi và dễ thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỷ kheo, nếu các ông nghĩ như vậy, thời các ông phải nói là phải. Nhưng nếu, này các tỷ kheo, các ông nghĩ như sau, sẽ không có hại gì cho ta và sẽ có tổn hại cho người kia. Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, nhưng dễ thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tổn hại cho người kia, và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỷ kheo, nếu các ông nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Kính mời Lăng Dòng Nguyệt.
Nhưng này các tỷ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sau, sẽ có hại cho ta và không có tổn hại cho người kia. Người kia không có phẫn nộ, uất hận, có ý kiến lanh lợi, nhưng khó thuyết phục, và ta có thể khiến người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tổn hại cho ta, và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỷ kheo, nếu các ông suy nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Nhưng này các tỷ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sau, sẽ có hại cho ta và sẽ có tổn hại cho người kia, người khác phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục, và ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là hại cho ta và tổn hại cho người kia, và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Này các tỷ kheo, nếu các ông suy nghĩ như vậy, thầy các ông nên nói là phải. Nhưng này các tỷ kheo, nếu các ông suy nghĩ như sau, ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tổn hại, người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục, và ta không có thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Đối với một người như vậy, này các tỷ kheo, hãy xả, chớ có nên khinh miệt. Và này các tỷ kheo, khi các ông học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn với nhau, có thể khởi lên giữa các ông một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Ở đây, một tỷ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là vô thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Này hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn nhau, có khởi lên một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu biết được như thế, vị sa môn sẽ quở trách. Trả lời một cách chân chánh, này các tỷ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, dầu cho chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn nhau, vân vân, vị sa môn sẽ quở trách. Nhưng này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết Bàn có thể chứng được chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỳ kheo, tỳ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết Bàn không có thể chứng được. Rồi một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các ông nghĩ là như thuận, dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như sau. Này hiền giả, dầu chúng ta học tập các pháp ấy, vị sa môn sẽ quở trách. Trả lời một cách chân chánh, này các tỷ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, dầu cho chúng tôi, vân vân, vị sa môn sẽ quở trách. Nhưng này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết Bàn có thể chứng được chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỷ kheo phải trả lời như sau. Này hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết Bàn không có thể chứng được. Nhưng này các tỷ kheo, nếu các ông khác hỏi tỷ kheo ấy, nói rằng các tỷ kheo ấy có được tâm giả khiến cho vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỷ kheo, tỷ kheo phải trả lời như sau: ở đây, này hiền giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết pháp của Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp ấy, tôi đã nói lại cho các tỷ kheo ấy. Khi các tỷ kheo ấy nghe pháp ấy xong, các vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và an trú vào thiện. Trả lời như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo không tự khen mình, chê người. Vị ấy giải thích tùy pháp đúng với pháp, và không một ai trong các pháp hữu nói lời tùy thuyết có thể đưa đến phỉ báng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tính thở lời Thế Tôn dạy. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Nam Mô Bổn Thầy nhé. Kính thưa lễ sư tổ tự sư, đại lễ chư Phật đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi đọc bài kinh của kinh Trung Bộ. Trong bài kinh này, thật ra đây là một pháp thoại Đức Phật Ngài giảng trước kinh Sư Chư Tăng, nên chúng ta phải lắng nghe và lắng nghe thật kỹ để chúng ta có thể thấy rõ được những điểm khác biệt giữa đoạn văn này và đoạn văn khác. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có thể có một cái cảm nhận tổng quát khi nghe bài kinh này. Đó là Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên có một cái tâm niệm rất là thiện, rất là đẹp, rất là thanh tịnh khi mà chúng ta đàm luận, khi mà chúng ta đối thoại. Thứ nhất thì quý Phật tử, Đức Phật Ngài đưa ra một câu hỏi, và từ câu hỏi này Đức Phật Ngài muốn hỏi các vị tỳ kheo nghĩ như thế nào. Có phải là Đức Phật Ngài thuyết pháp là do cái nhân cúng dường vật thực, hay là do cúng dường y áo, hay là cúng dường sàng tọa, hay là do sự thành bại hơn thua phải không? Thì các vị tỳ kheo trả lời là không. Câu hỏi đó rất là đơn giản thưa quý vị, nhưng mà câu hỏi mở đầu đó, Đức Phật Ngài đã ân cần nhắc cho chư tỳ kheo biết rằng cái giá trị của chánh pháp, nó nằm, giá trị chánh pháp nằm ở một chỗ cao quý hơn, là cái quan điểm nhân ngã bi thử hơn thua bình thường của chúng ta. Thật ra thì khi mà chúng ta đọc đoạn đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đời sống, những điều như là kinh điển, giáo lý, tư kiến thường dùng để làm cái lợi khí dẫn đến hơn thua. Chúng tôi không biết là quý Phật tử đã có nhiều dịp lắng nghe những cái chuyện tranh tụng lời qua tiếng lại. Thật ra nếu chúng ta nhìn thật kỹ thì đa phần ở trong đó nó chỉ là vấn đề cá nhân, nó chỉ là vấn đề hơn thua, nó chỉ là vấn đề nhân ngã bi thử, mà nó không có một cái giá trị cao đẹp nào hết. Một người Phật tử chân chính, một người hiểu Phật pháp thì luôn luôn phải nhớ trong lòng, phải tâm niệm rất là kỹ là Đức Phật Ngài thuyết pháp không phải là vì lợi lộc như là y áo sàng tọa thực phẩm, và cũng phải là vì sự thành bại, mà Ngài thuyết pháp chỉ thuần về một điểm, đó là vì lòng bi mẫn đối với cuộc đời. Lòng bi mẫn đó là gì? Là Đức Phật Ngài thấy chúng ta khổ, Ngài thấy chúng sanh sống trong vô minh, Ngài muốn cho chúng ta chuyển mê khai ngộ. Đó là lòng bi mẫn của Đức Phật. Như vậy đó, một cái người mà vào đạo, người sống trong đạo đó, là người trước nhất phải có được cái nhìn rất là chân xác về cái giá trị và cái mục đích của giáo pháp. Nếu chúng ta đánh mất đi cái mục đích và giá trị đó đó, thì chúng ta rất là dễ dẫn đến chỗ sai lạc. Ngày hôm nay chúng ta không thấy, chúng ta thấy không có thiếu gì, nghĩa là đầy dẫy những cái cuộc tranh luận mà đem Phật pháp ra tranh luận. Mới nghe thì tưởng như là tranh luận để được lợi lạc, tranh luận để biết cái chuyện hư thực, nhưng mà trên thực tế đó, thì sự tranh luận đó đánh mất đi cái mục đích của giáo pháp. Chúng ta phải thường tâm niệm rằng giáo pháp mà Đức Phật giảng cho chúng ta là một giáo pháp rất là cao quý. Giáo pháp đó được giảng không phải là vì Đức Phật Ngài muốn cái gì đó cho Ngài, kể cả danh, kể cả lợi, kể cả hơn thua, kể cả thành bại. Và giáo pháp đó là Đức Phật Ngài giảng cho chúng ta thuần với một cái mục đích là vì lòng đại bi của Ngài. Ngài thấy chúng sanh khổ, thấy chúng sanh vô minh, Ngài giảng. Nếu chúng ta quên đi điều này đó, thì chúng ta quên đi một điểm rất lớn của giáo pháp. Giáo pháp là để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chứ giáo pháp không phải dùng để làm lợi khí, để làm vũ khí, miệng lưỡi để mà tranh chấp, tranh tụng lẫn nhau. Do đó, mở đầu cho câu chuyện này, thì Đức Phật này hỏi chư tỳ kheo, các vị tỳ kheo nghĩ như thế nào? Có phải vì nhân y giáo Samungotama thuyết pháp, Samungotama tức là Đức Phật, có phải vì nhân đồ ẩn khất thực Samungotama thuyết pháp, có phải vì nhân sàng tỏa Samungotama thuyết pháp, có phải vì nhân thành bại Samungotama thuyết pháp? Không phải như vậy. Chư tỳ kheo trả lời là không. Và điều này từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, tất cả những người Phật tử dù là xuất gia, tại gia, thì chúng ta đều cần phải học và cần phải nhớ. Giáo pháp có một cái tiêu chí cao cả, có một cái mục đích cao cả, có một cái lợi lạc cao cả, chứ không phải là vì sự hơn thua. Đôi khi thưa quý vị, chúng tôi có gặp một vài trường hợp mà có những người họ đưa ra những cái gợi ý là muốn tranh luận, muốn nói chuyện. Và thường là trong những trường hợp đó chúng tôi không muốn nói, không phải là vì chúng tôi không có đủ cái sự hiểu biết về Phật pháp để nói chuyện với những người đó, hay hoặc giả là không phải là vì chúng tôi thấy rằng cái điều mà họ nói là điều quá khó để mà mình không có giải tỏa được. Nhưng mà nếu nói ra để mà họ chỉ nghĩ đến sự hơn thua, nói ra họ chỉ nghĩ đến chuyện bài bác, bài chấm lẫn nhau, thì quả thực là mất thì giờ. Mất thì giờ, chúng ta không có thấy được cái mục đích thực sự, cái giá trị thực sự của giáo pháp. Do vậy, đoạn đầu tiên tuy là rất là đơn giản, nhưng mà nhắc chúng ta một điều mà chúng ta không bao giờ nên quên đi, đó là giáo pháp này được Đức Phật giảng là vì lòng đại bi, vì nghĩ đến cái lợi lạc cho chúng sanh trong cuộc đời này, là đó là lợi ích chân thực, là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Thứ gì chúng ta đọc qua một đoạn kế của bài kinh này, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài không có mơ hồ về lời dạy của Ngài. Khi mà nói rằng giáo pháp Đức Phật Ngài giảng vì lòng đại bi, thì giáo pháp đó là gì? Giáo pháp đó là những cái phương lương dược, đó là những phương thuốc trị bệnh phiền não của chúng sinh. Cụ thể là như vậy, chân thật là như vậy. Giáo pháp không phải là một cái tiền đề của hí luận. Giáo pháp cũng không phải là những cái gì mà chúng ta dùng chỉ nói cho nó vui miệng, bàn cho nó qua chuyện. Mà giáo pháp ở đây chắc Đức Phật Ngài nói rõ, ở đây là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, tất chất di bất bát chánh đạo, những pháp gọi là bồ đề phần, những pháp dẫn đến giác ngộ. Những pháp này không may là ngày hôm nay chúng ta không có đôi khi chúng ta không có chú ý nhiều. Chúng ta thích bàn những chuyện mà nhiều khi nó viển vông xa xôi, hay là những chuyện mà nó không có đích thực. Và những pháp mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, tức là những pháp cụ thể cho sự thực hành ở trong đời sống hàng ngày của người tu tập, dù là xuất gia hay tại gia, dù tu cách này cách khác, nhưng mà chúng ta lại không có, chúng ta không chịu đào sâu, không chịu nhấn mạnh. Và trong pháp này nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng những pháp đó cần được học tập, cần được học hỏi, cần được thảo luận trong tinh thần hòa đồng khoan hỷ, không có tranh luận. Và có thể hai vị tỳ kheo nói khác với nhau về thắng pháp. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin nói thêm một điểm là chúng tôi không có mục đích đào sâu về điểm này, nhưng có một cái môn ở trong Phật học chúng tôi gọi là A Tỳ Đàm, và có lẽ là quý Phật tử sinh hoạt ở trong rừng này quý vị không có xa lạ với cái môn A Tỳ Đàm này. A Tỳ Đàm tức là Abhidhamma, mà ở đây thì qua Thượng Minh Châu dịch là thắng pháp. Thì môn thắng pháp là cái môn pháp nói về bản thể của pháp. Và khi nói bản thể của pháp ấy, thì đôi lúc chúng ta nghe nó có những cái chuyện hơi lạ lùng. Lấy ví dụ như là khi mà nói về đạo, và nói về đạo, thì từ chúng ta nói là đạo đế đó, nói về đạo, gọi là thì đặc biệt nói đến tám cái chi đạo ở trong cái tâm đạo siêu thế. Và quý vị có nhiều lúc nghe sư trưởng, nghe sư gọi từ siêu, hay chúng tôi về nhiều chi đăng khác mà nói về A Di Đàm thì quý vị nghe hơi lạ. Thì thực sự là chúng ta gọi chúng ta nói đôm na đó, là cách nói nó gọi là vĩ mô, cách nói vĩ mô hay là một cách nói mà nó đi vào bản thể pháp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, thường thường chúng ta nói bốn cái cơ sở vật chất lớn hay là bốn đại là đất nước lửa gió. Thì cái chữ đất nước lửa gió mà chúng ta hiểu bình thường không phải là sai. Và ví dụ như thân người thì có bốn cái đại, là cái gì thuộc về địa đại, là như là tóc, lông, móng, răng, da, rồi về thủy đại như là mật đàm, mũ máu, phong đại như là gió, rồi quả đại như là chất ấm, chất hạt, và những thứ đó thì chúng ta cũng hiểu một cách như vậy cũng khó giảng trong kinh. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu một cách vĩ mô, chúng ta nói hiểu cách vĩ mô là ở trong một cái giọt nước thì nó có cả bốn đại trong đó. Dạ, giọt nước trong đó có đất, nước, lửa, gió. Nghe nói trong giọt nước mà có trong giọt nước mà nó có cả lửa trong đó thì nghe nó kỳ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà không có cái chất lửa thì không có nhiệt lượng. Ở đâu có nhiệt lượng thì ở đó là có lửa. Trong tất cả đơn vị vật chất đều có cả bốn đại hết, dù là một hạt bụi nhỏ bay ở trong không khí cũng vậy. Thì quý Phật tử Quang Nghị, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ, xin hỏi là dạ vâng. Môn A Di Đàm là môn học nói về bản thể pháp, mà trong ngôn ngữ thì hôm nay chúng ta nói một cái từ khía cạnh gọi là vĩ mô đó. Đôi lúc thì môn học này đó, nó lại làm cho chúng ta nhìn vấn đề nó khác hơn là thưởng thức ở bên ngoài. Dạ, thưởng thức ở bên ngoài. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là thông thường, là chúng ta nói về cái dơ và cái sạch. Dạ, cái dơ và cái sạch. Có nhiều khi chúng ta đi trên một con đường Ấn Độ, chúng ta thấy con đường rất là nhiều rắc rối, chúng ta gọi là dơ. Nhưng mà thưa quý vị, cái dơ đó ở trong cái nhìn của các nhà khoa học á, đôi khi nó không có dơ bằng một cái đại lộ rất là khang trang sạch sẽ, nhưng mà đầy những cái độc khí do xe nó thải ra. Ví dụ chúng ta, quý vị sống ở thành phố Houston, thành phố Houston là thành phố mà chúng tôi đang ở đó, có khi nó liệt là thành phố ô nhiễm nhất nước Mỹ. Ô nhiễm về vấn đề khói xe, về vấn đề những cái độc khí mà thải vào do xe cộ. Thì nếu quý vị đi về Houston mà so Varanasi thì ai cũng nói rằng Houston sạch hơn là Varanasi. Nhưng mà đó là cái nhìn bình thường của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu cái nhìn của chúng ta mà nhìn của nhà khoa học chuyên môn đó, thì Varanasi nó không có độc như là chúng ta đi giữa con đường Houston. Và vì vậy đó, khi mà chúng ta nói là cái nhìn thưởng thức và cái nhìn của những cái nhà chuyên môn nó khác, thì ở đây chúng tôi đưa thí dụ như vậy để quý Phật tử có thể cảm nhận được rằng khi mà những vị mà giảng về A Di Đàm đấy, giảng về Abhidhamma thắng pháp đó, nhiều khi các vị nói vấn đề nó khác đi, nhìn vấn đề vĩ mô nó khác, và do vậy nó có thể tạo nên những tranh luận. Nhưng mà Đức Phật ngài mở ra điều đó rồi ngài lại cho chúng ta một cái lối thoát, ngài chỉ chúng ta một cái lối thoát. Chúng ta thử đọc lại cái đoạn này để chúng ta thấy được là ở đây này cái tỳ kheo, nếu các vị nghĩ rằng giữa các tôn giả này có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn, và ở đây vị tỳ kheo nào các vị nghĩ rằng nhu thuận dễ nói, hãy đến vị ấy và nói giữa các tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề này, tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các tôn giả chớ có tranh cãi với nhau. Mà thứ gì, trước nhất là Đức Phật ngài dạy rằng trong những trường hợp mà chúng ta cảm thấy có sự khác biệt về ý nghĩa và ngôn từ, như ngôn từ tức là cái danh từ mà cái văn tự mà chúng ta dùng, và cái nghĩa tức là cái ý nghĩa thật sự của nó đó, mà nếu chúng ta thấy nó khác biệt cả văn và nghĩa đó, thì hãy đến tìm đến một vị tỳ kheo nào bên này và bên kia, mà vị đó là nhu thuận dễ nói. Cái nhu thuận dễ nói ở đây là chúng ta ý chúng ta muốn nói là những vị mà sống rất là hòa nhã, hòa ái, không có không có nặng nặng về vấn đề hơn thua. Trước khi thấy Đức Phật ngài gợi cho chúng ta cái ý này rất là, ngài gợi cho chúng ta điểm này rất là quan trọng, là nếu hai bên mà có sự tranh luận với nhau đó, thì cái sự mở đầu để mà dập tắt sự tranh luận đó là hãy tìm đến, hãy nói chuyện với một người nào đó bên này và bên kia, mà người đó họ không có phải là người kiêu mạn, không phải là người đặt nặng về vấn đề hơn thua, mà là người tương đối là ôn hòa, thì cái người đó là cái mấu chốt, mấu chốt mà để chúng ta có thể khai thông được vấn đề. Dạ, thì cái chuyện khai thông vấn đề này đó là thứ nhất là chúng ta đặt ra hai việc, hai cái phương diện, một phương diện văn và một phương diện nghĩa. Văn tức là cái danh từ mà chúng ta dùng. Thật sự mà nói thưa quý vị, trong cái ngôn ngữ của Phật Pháp đó, cũng như tất cả đạo giáo và tất cả những cái ngôn ngữ theo thời gian đó, thì nó được thay đổi. Và sự thay đổi đó, nhiều khi mình phải chấp nhận, và sự thay đổi đó nó là một điều rất là tự nhiên. Nên khi khi mà học Phật Pháp hay là đàm thoại bất cứ điều gì đó, thì chúng ta đừng quá câu nệ về vấn đề ngôn ngữ. Chúng ta phải chấp nhận là nó có những sự thay đổi theo thời gian. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngày xưa ở Việt Nam, khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì chúng tôi hiểu chữ vô tư. Chữ vô tư lúc đó là chữ hồn nhiên. Hồn nhiên ví dụ như là một người mà sống không có liệu toan, không có toan tính, hay một đứa trẻ là vô tư. Nhưng mà ngày nay ở bên Việt Nam đó, người ta thường dùng chữ vô tư là ví dụ như là có nghĩa là thoải mái, có nghĩa là không cần phải kiêng dè, không phải giữ kẻ, gọi là vô tư. Ví dụ họ mời ăn uống gì cứ ăn vô tư đi, là chữ vô tư về khác. Hay hoặc giả là chúng ta nói cái ví dụ là ngày xưa người ta hay dùng cái chữ diễn binh hay là diễn hành. Bây giờ người ta không dùng chữ diễn thì dùng chữ diễu, diễu binh hay là diễu hành. Thì cái chữ diễu mình nghe cũng hơi là lạ, và chữ diễu là lạ, nhưng mà người ta đại rất quen rồi, thì chuyện đó theo thời gian, theo quốc độ thì nó phải như vậy. Dạ, nó phải như vậy. Nó nếu mà chúng ta quá bực bội, chúng ta nói xài như vậy là sai, xài kia là đúng, thì lâu ngày cái nó tự làm phiền não cho chính mình. Là vì sao vậy? Là mỗi một cái thời đại, mỗi một cái quốc độ, mỗi một cái trào lưu đó, họ có cái sự chuyển đổi ngôn ngữ, và nó là một điểm rất là tự nhiên. Do vậy Đức Phật ngài luôn luôn nhắc chúng ta phân biệt về cái văn và cái nghĩa. Cái nghĩa tức là cái yếu lý, cái nghĩa tức là cái ý nghĩa thật sự của vấn đề, và cái văn á, tức là cái cách mà chúng ta dùng. Như nhiều lần chúng tôi nói với Phật tử là người Trung Hoa họ dùng cái chữ phước lộc thọ, chữ phước, phước được họ hiểu chỉ là người có nhiều con gái là phước, lộc là ví dụ như được nhiều cái thăng quan tiến chức bổng lộc, thọ là sống lâu. Nhưng mà thật ra trong kinh Phật thì dù là lộc hay là thọ cũng đều là phước hết. Thật ra khi mà chúng ta nói chữ phước á, thì chúng ta nói theo kinh Phật thì nó bao trùm. Nhưng mà nếu trong người Trung Hoa họ nói chữ phước lộc thọ, họ nói riêng đó, thì chúng ta nghe thì chúng ta cũng nên hiểu một cái mức độ nào đó, nó theo cái cách của người Trung Hoa thì họ dùng thường thức ở bên ngoài. Chúng ta không có nên là quá câu nệ về việc đó. Hay hoặc giả là chữ A-la-hán, chữ A-la-hán, chữ A-la-hán có nghĩa là ứng cúng, là trọn lành, là A-la-hán ở trong kinh điển Pali đó. Thì Đức Phật này cũng là một vị A-la-hán, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đẳng giác, chúng ta thường nghe trong kinh dịch như vậy. Nhưng mà chữ A-la-hán trong Phật giáo Bắc truyền đó, là cái chữ nó mang tính tiêu cực, từ định nghĩa là A-la-hán là những vị tu vị kỷ, tu chỉ cho mình, vân vân. Thì chúng tôi cũng nói như vậy là thí dụ như có một vị nào đã đến nói có phải mục đích của Phật giáo Nam Tông đó là tu thành A-la-hán phải không? Thì đôi khi chúng tôi lại không có trả lời, là tại vì thật sự cái chữ A-la-hán của Phật giáo Nam Tông thì cũng khác. Đức Phật cũng là vị A-la-hán, nhưng mà Phật giáo Bắc Tông thì A-la-hán là một cái vị tu thấp hơn cả Bồ Tát, thấp hơn cả Duyên Giác, thấp hơn cả là cái quả vị thấp, thật ra cái thiện địa cả. Do vậy chúng ta không nhất thiết phải tranh luận về việc đó. nếu mà chúng ta bình tĩnh một chút thì chúng ta thấy rằng cái cách dùng đó để chỉ cho điều đó là mỗi bên họ có một cái suy nghĩ khác nhau, một ý nghĩa khác nhau, và chúng ta nên có một thái độ rất là vừa phải, rất là phải chăng. Đây là sự khác biệt về nghĩa, đây là sự khác biệt về văn. Và Đức Phật Ngài đặc biệt lưu ý chúng ta là trong tất cả những sự tranh luận, thì quý vị thấy ở đây là chúng ta nên nêu ra hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta nên có sự phân biệt về thế nào là nghĩa, thế nào là văn, thế nào là sự dị biệt về nghĩa, thế nào là sự bất đồng về văn. Và rồi Đức Phật Ngài cũng lưu ý chúng ta một điểm là chúng ta nên tìm cái người nào mà nhu thuận, dễ nói, để có thể trình bày về điểm này. Điểm này rất là quan trọng. Phải có một người có thiện chí, tức là một cái người không ưa tranh luận, không ưa tranh cãi để trình bày vấn đề này. Và rồi thứ Phật tử, chúng ta đọc đoạn tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng ngoài cái sự khác biệt về nghĩa về văn đó thì Đức Phật Ngài lại nêu đến một cái chuyện khác, cái chuyện khác gọi là phạm luật phạm giới, tức là có một số các vị và có một số các vị mà có những cái sở hành nó không có thích hợp mà chúng ta cho rằng sai, sai, cái sai đó đó thì nên được trình bày như thế nào. Thì ở đây một lần nữa chúng ta sẽ thấy Đức Phật Ngài đặc biệt khuyên chúng ta nên rất là tế nhị. Vấn đề nó tế nhị lắm, chứ nó không có đơn giản. Con người chúng ta thì thường thường là chúng ta hay có những cái phê phán một cái gọi là vô tội vạ, thấy người khác làm cái gì không vừa ý mình lại dẫn đến kết luận một cách vội vã và tuyên bố là cái vị đó làm vậy là sai, vị đó làm vậy là quấy. Đối với Đức Phật thì khi mà chúng ta nói điều đó, chúng ta nên nói bằng thái độ rất là cẩn trọng và rất là cẩn trọng. Chúng ta nghe Đức Phật dạy điều gì? Nếu chúng ta đọc về điều này đó thì quý vị nghe rằng này thì theo chớ có khiển trách hấp tấp cá nhân người khác, cá nhân người kia cần phải giác sát. Mà chớ có khiển trách hấp tấp là gì? Thì tức là mình phải biết xét kỹ là điều đó có hại cho ta và có hại cho người kia không. Điều này rất là quan trọng. Mình nói mình muốn chỉ trích, mình phải nghĩ rằng cái gì có hại cho mình và hại cho người khác không. Và nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, dễ thuyết phục thì ta có thể khiến nghệ vượt khỏi bất thiện và an trú bất thiện. Và nếu các ông nghĩ như vậy thời các vị nên nói là phải. Khi mà chúng ta đọc vào đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật quả là một vị Phật, và hơn thế nữa Đức Phật là một người rất là tế nhị, rất là công minh, rất là sáng suốt, và Ngài khuyên chúng ta rất là cẩn trọng. Chúng tôi phải thưa với quý vị như vậy là ngày hôm nay đó, chúng ta đôi khi chúng ta quá dễ dàng để quá dễ dãi để buông ra một cái lời phê phán chỉ trích người khác. Những cái lời đó thật sự nó không dẫn đến đâu hết. Người ta có thể nói cái ông này tốt, ông kia xấu. Thậm chí bây giờ chúng ta có email của internet, chúng ta có thể phát tán trên đó, chúng ta nói như vậy. Nhưng mà cái người mà có cái sự hiểu biết mà gọi là cân nhắc, nói ra thế nào là lợi, thế nào là không lợi, ít người nói được rồi. Tại sao thế giới này có chiến tranh? Rất đơn giản là tại vì cái sự nông nổi. Rất đơn giản là bởi vì chúng ta quá hấp tấp, chúng ta quá vội vã trong chỉ trích người khác. Khi mà chúng ta đi vào luật pháp hay là chúng ta đi vào cái thế giới của những người hiểu biết chuyên môn đó, thì thực sự quý vị, vấn đề gì đó nó cũng phải xét đến nhiều phương diện, chứ nó không phải là chỉ võ đoán thấy việc đó rồi mình thấy việc bề phán như vậy. Nhưng mà riêng về điểm này thì Đức Phật Ngài đặc biệt lưu ý chúng ta là chúng ta phải hỏi rằng cái việc đó mình chỉ trích, mình nói ra đó, nó có tổn hại cho mình, nó tổn hại cho họ, người đó, người đó họ có phẫn nộ, họ có mình, tức là mình nói ra nó có lợi hay không có lợi. Nếu mình nói không có được việc, nó không có lợi, nói nó chỉ làm cho quan trái thì nên nói làm gì, nhất là những cái việc nhỏ nhặt. Quý vị nghe thời Đức Phật còn tại thế, chỉ vì một cái ít nước, một chút nước nằm ở trong cái gáo, ví dụ Đức Phật này có cái luật đó là đi nhà vệ sinh xong cái gáo đựng nước là phải úp xuống, tại vì để nước dư ở trong gáo có nhiều khi không có người xài, nó sinh ra mũi lăng quăng, và cái nước mà được hoạt động ở trong giáo nó là nước dơ. Thật ra điều đó nó là một điều rất là tốt. Nhưng mà có một vị tỳ kheo là bởi vì lý do là vị tỳ kheo đó thứ gì vị tỳ kheo đó học kinh điển nhiều nhưng mà lại không có để ý nhiều đến những cái giới luật tế nhị như vậy, nên đã không có úp cái gáo và một cái gì khác vào thấy tiền chỉ trích. Và khi chỉ trích đó thì chỉ trích rất là nặng nề. Và vị tỳ kheo phạm cái lỗi là cái gáo nước không có úp xuống, thì lẽ ra nên nhắc một chút thôi. Nhưng mà khi nói đó, rồi chẳng những chỉ trích, rồi sau đó là chỉ trích luôn cả thầy tổ của vị đó, rồi nó dẫn đến sự chia rẽ trong tăng. Thì về điểm đó, đó thì chúng ta thấy rằng con người sống ở đời đó rất là dễ mít lòng với nhau, rất là dễ vì những cái việc nhỏ mà làm hư đi cái tình cảm lớn. Chúng ta phải nói rằng con người chúng ta rất là dễ để làm cho chúng ta phải bị phật lòng phật ý. Nó chỉ mít lòng là dễ lắm, sống mà không có bị mít lòng là khó lắm thưa quý vị. Phần lớn là chúng ta ưng cái gì chúng ta nói cái đó, nhất là chúng ta chỉ trích người khác. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta rất là kỹ. Ngay cả cái chuyện mà đối với chuyện giới luật, đối với chuyện Phật Pháp, cái chuyện đúng sai, cái chuyện có lỗi hay không có lỗi, thì nói chuyện cũng nên cân nhắc. Và nếu thấy được thì nói, không được thì không nên nói. Thì Đức Phật Ngài đưa ra trường hợp mà chúng ta nói liên quan đến giới luật này, Ngài đưa ra nhiều trường hợp khác nhau. Và nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài đặc biệt nêu ra vấn đề rất là kỹ biệt. Và thứ gì đoạn tiếp theo đó thì có một đoạn vừa rồi đó được Đức Phật Ngài kết luận bằng một đoạn rất là nhẹ nhàng nhưng mà ý vị lắm. Nếu một người nào đó mà thấy người khác phạm luật mà nghĩ là ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tổn hại, người kia phẫn nộ uất hận, có ý kiến chậm chạp, khó thuyết phục, và ta không thể khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Đối một người như vậy, người các tỳ kheo, hãy xả chớ có nên khinh miệt. Hãy xả chớ nên khinh miệt. Trong trường hợp mà mình thấy rằng cái chuyện đó mình không thể nói, không thể nhắc được đó, thì mình hãy giữ tâm xả là tâm bình thản, đừng có khinh miệt. Chúng tôi biết ở trong cuộc sống như vậy là có vài vị có những cái lầm lỗi, ví dụ như chúng ta nói rằng có những vị có cái tật là hay nói nhiều, hay là có những vị có cái tật là ham chơi, có những vị có những cái tật là hay nói khoa trương. Nếu mà mình cảm thấy mình nhắc được thì mình nhắc, nhưng mà không nhắc được á thì cũng không có nghĩa là vì vậy đó mà mình khinh miệt người đó. Tại vì cái kinh nghiệm sống cho chúng ta thấy như thế này thưa quý vị, thường là cái người mà chúng ta tán thán hay chỉ trích nó dựa vào cái thương ghét của mình thôi. Nó dựa vào thương ghét. Cái người đó mình thương thì cái gì cũng tốt, mà hãy mình ghét thì lỗi nhỏ thì mình cũng chuyện bé xé to được. Và mình sống thì mình hiểu rằng người này có khuyết điểm này, người kia có khuyết điểm kia, không có hoàn hảo. Và cái cuộc sống của con người gọi là miệt thị, gọi là khinh miệt người khác, khinh miệt đến độ mà nghĩ là người kia là phải là cái người mà mình hoàn toàn nghĩa là phỉ nhổ mà không có một cái gì mà tốt đó, thì cái thái độ đó khinh miệt quá. Đời sống con người, mỗi người có giá trị riêng của họ, và nếu mà chúng ta không có đồng ý với người khác về chuyện gì đó thì chúng ta có thể nói rõ là chúng ta không đồng ý về việc đó, nhưng mà cũng không đến nỗi mà chúng ta phải khinh miệt. Cái thái độ mình miệt thị người khác đó là cái thái độ tổn hại cái lòng từ của mình. Con người của chúng ta lạ lắm thưa quý vị, đã đến mức độ nào đó khi mà mình đã trở thành ghét rồi đó, trở thành ghét gọi là ghét bỏ rồi đó, thì thực sự là mình dùng đủ tất cả những mọi thứ để mình thoá mạ, mình khinh miệt người khác, nhưng mình quên rằng mỗi người đều có giá trị của họ. Chúng ta nói rõ như vậy là chúng sanh trong cuộc đời này có người được cái này thì mất cái kia, hay cái này dở kia, có ưu điểm này và có nhược điểm kia. Và do vậy cái thái độ mà chúng ta sống và nhìn cuộc đời trung dung như vậy là đẹp. Và sống thái độ là vừa phải là đẹp, không có quá chỉ trích người này, không có quá miệt thị người kia, đó là điều tốt. Và bây giờ Thì thưa quý vị Phật tử, chúng ta đọc một cái đoạn khác, chúng ta sẽ thấy như vậy là này các tỳ kheo, khi các vị học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng quan hỷ, không tranh cãi với nhau, có thể khởi lên giữa các vị một khẩu hành, một ý chí ngoan cố, nội tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Ở đây, một tỳ kheo nào của phe bên kia mà các vị nghĩ là như thường dễ nói, hãy đến với các vị ấy và nói như sau: này hiền giả, dù chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng quan nghị, không tranh cãi, không khởi lên khẩu hành, không cãi lẫn tranh cãi, có khởi lên một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu biết thế, vì sa môn sẽ gọi đắc. Trả lời một cái chân chánh này các tỳ kheo, tỳ kheo phải trả lời như sau: này hiền giả, dù cho chúng ta học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa đồng quan nghị, không tranh cãi nhau, vì sa môn sẽ gọi đắc. Thật ra quý vị đọc trong kinh đoạn này thì quý vị khó hiểu, nhưng nếu quý vị không có quen với cái văn tự đó, nhất là trong cái chánh văn của kinh điển, cái vị sa môn sẽ gọi đắc ở đây, vị sa môn chúng ta hiểu là Đức Phật. Đức Phật là giống như ở trong tiếng Anh có nhân xưng đại danh từ, chúng gọi là the one, tức là cái bậc đại sa môn đó. Thường thường ở trong thời Đức Phật còn tại thế, đôi khi chúng ta nói bậc đại sa môn là chúng ta chỉ cho Đức Phật. Thì đối với Đức Phật đó, nếu mà mình học tập trong cái sự hòa ái, nhu thuận, không có tranh cãi, nhưng mà trong cái sự học tập đó lại khởi lên một cái khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm hiềm hận, ưu não, phẫn nộ, nếu biết thế thì vị sa môn sẽ gọi thật là Đức Phật ngài, không có tán thán gì cả. Dạ, đời sống tu tập của chúng ta nên hiểu rằng cho dù chúng ta đứng trên một lý lẽ rất là tốt đẹp, chúng ta dựa trên một cái lập trường rất là chân chánh, nhưng mà vì cái lập trường và cái ý tưởng đó mà chúng ta sanh ra tâm phiền não, tâm phẫn nộ, thì đối với Đức Phật cái chuyện đó ngài không tán thán. Dạ, ngài không tán thán. Có nhiều khi hầu như là chúng ta hiểu sai lời của Đức Phật dạy về điểm này, là ở bất kỳ trường hợp nào mình giữ cái nội tâm của chúng ta được bình lặng, cái nội tâm không hận không thù, cái nội tâm sống từ hòa, đó là điều Đức Phật ngài khuyến khích. Nếu chúng ta dựa trên một cái ý kiến gì đó, một lý do gì đó, một cái luận cứ gì đó mà nó làm cho chúng ta nuôi dưỡng hận thù, nuôi dưỡng tranh chấp, thì điều đó Đức Phật ngài cũng tán thán. Đây là một trong những điểm khó tiêu hóa nhất của người Phật tử. Là tại vì sao vậy? Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta đúng thì chúng ta có thể nổi giận được. Nếu chúng ta đúng thì chúng ta chúng ta có thể tự binh vực cái ý kiến mình bằng bất cứ giá nào. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng ngay cả điều đó là điều tốt, nhưng mà trong lúc mà chúng ta học hỏi điều đó, chúng ta thực hành điều đó, hay là chúng ta bằng lĩnh điều đó mà với cái tâm phẫn nộ phiền não, thì Đức Phật ngài cũng hoan nghị. Do vậy, thưa quý Phật tử, đối với chúng ta là người con Phật, khi nào mà nó đến mức độ nào mà chúng ta cảm thấy bực tức khó chịu quá thì nên im lặng. Nếu im lặng là một việc tốt, và nếu khi nào mà chúng ta có thể nói thì chúng ta nên nói bằng cái tâm không hận không thù. Cái tâm thù hận nó không dẫn về đâu hết. Chứ tôi không biết là quý Phật tử sống cả cuộc đời, nhất là những vị có tóc bạc trên đầu rồi đó, có khi nào mà quý vị thấy cái chuyện lời qua tiếng lại đó mà cuối cùng nó sẽ dẫn đến cái chỗ mà tốt đẹp, chúng tôi chưa thấy. Phần lớn đó là người ta nói là hận thù không diệt được hận thù. Chúng tôi chưa bao giờ thấy mà hận thù diệt được hận thù hết. Dạ. Chúng ta cứ thử nghĩ đi, cứ thử nghĩ và cứ đi tìm ở trong cuộc đời có bao giờ mà hận thù diệt được hận thù, nó không dập tắt được. Dạ, chưa bao giờ có chuyện nó xảy ra. Nên chi trong đời sống của mình là dầu nghĩ là mình là đúng, mình có lý, nhưng mà khi mình nghĩ mình đúng, mình có lý để mình giận dữ, để mình phẫn nộ, để mình nuôi hiềm hận người khác, thì vị sa môn sẽ khiển trách. Vị sa môn đây chúng ta hiểu là Đức Phật sẽ khiển trách điều đó. Dạ, chúng ta nên đặc biệt tâm niệm và nhớ về điều này. Và rồi này hiền giả, nếu không bỏ từ bỏ điều kiện ấy, niết bàn có thể chứng được chăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, này các tỳ kheo ấy phải trả lời: này hiền giả, nếu không bỏ điều kiện ấy, niết bàn không có thể chứng được. Ở đây thì nó là một cái chuyện rất là bình thường rất là đơn giản. Đời sống của chúng ta trong sự tu tập đó, nếu nó còn có một cái hạt bụi, hạt cát gì lấn cứng trong lòng mà nó làm cản trở cho sự tu tập, cản trở cho sự giác ngộ sự thật, cản trở đoàn sự phiền não đó, thì việc đó chúng ta nên bỏ. Và chúng ta nên nhìn thấy được cái mục đích cao cả trong đời sống. Chúng tôi nhớ là đi sang Tích Lan thì người Tích Lan họ có một cái người Tích Lan họ có câu chúc với nhau là chúc bạn sớm chứng đắc niết bàn. Và một cái vị trưởng lão ngài nói là cái người nào mà hiểu biết chuyện đó thì cái câu mà chúc cho bạn chứng đắc niết bàn có một cái giá trị rất là lớn trong cái tâm niệm đời sống hàng ngày. Nghĩa là nếu trên cái hành trình mà từ đây cho đến lúc mà chúng ta giải thoát hoàn toàn đó, mà nó có cái gì lấn cấn trong lòng chúng ta thì những điều đó đều nên gạt bỏ một bên hết. Cái lấn cấn đó chính là cái phiền não tham sân si trong lòng chúng ta chứ không phải là ở phía bên ngoài. Và do vậy người Phật tử hiểu đạo đó, nhiều khi chúng ta thấy rằng cái họa mà nó đến từ bên ngoài á, nó không có dễ sợ bằng cái họa nó từ trong lòng của mình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật này có dạy câu này là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thân. Khi chúng ta đọc câu này mà chúng ta nghiệm cho kỹ thì Đức Phật nói là cái kẻ thù ở bên ngoài đó, họ hại kẻ thù, quan gia hại quan gia đó, cái chuyện đó nó không có đọc bằng cái chuyện mà cái tâm niệm tà trong lòng mình nó tự hại chính mình. Xưa nay mình sống trong cuộc đời, mình ngồi suy nghĩ lại đó, cái mà làm cho chúng ta khổ nhất, phiền não nhất không phải là người khác làm cho chúng ta khổ, mà chính là phiền não trong lòng mình. Do vậy thứ gì được một cái ngày thanh thản, một giờ thanh thản hay là một phút thanh thản, thì điều đó nó là những giây phút mà chúng ta được ngôi mình lên trên khỏi cái vùng bùn lầy, được hít thở một chút dưỡng khí. Còn ngày nào mà trong lòng của chúng ta nó còn bao trùm bởi hiềm hận, bởi hận thù, thì thật sự là ngày đó chúng ta còn lao đao, chúng ta còn ngục lặng ở trong cái khổ ải mà lúc đó chúng ta không thấy. Và do vậy một người mà đối với tất cả mọi sự đó, thì chúng ta nên tự hỏi rằng những điều mà chúng ta nói đó, nó có an trú chúng ta vào thiền pháp không? Nó giúp cho chúng ta từ bỏ bất thiện không? Và nếu mà không từ bỏ điều kiện đó, nó có giúp nó có ngăn ngại chúng ta dẫn đến chuyện đắc đạo chứng quả niết bàn hay không? Đối với nhiều người đó, chúng ta không xem cái chuyện đắc đạo niết bàn là cái chuyện quan trọng. Chúng tôi thưa với Phật tử là người Phật tử ngày nay rất là hờ hững với điều này. Nhưng phải nói là một người hiểu đạo đó thì thấy được cái tiêu chí giải thoát là cái tiêu chí quan trọng. Giải thoát ở đây tức là làm sao cho chúng ta rũ bỏ được phiền não. Do vậy nếu chúng ta sống mà lúc nào cũng để những cái lấn cấn trong lòng đó, thì chính mình làm khổ lụy cho chính mình. Mình cứ hơn thua với người khác đi rồi để làm gì? Chúng tôi không biết là khi mà nói đến chuyện hơn thua với cuộc đời, thế nào là hơn, thế nào là thua. Cả người chửi qua, người chửi lại, chửi trên đến mức nào là không biết ai hơn ai thua mà cũng biết. Nhưng mà phải nói một điều là hãy trong lòng của chúng ta không được thanh thản, trong lòng chúng ta không được an lạc, tức là chúng ta tự mình có vấn đề. Và do vậy Đức Phật ngài khuyên chúng ta là nên có cái tiêu chí cao cả, nên hướng thượng, nên có một cái lập nguyện cho lớn. Nguyện lớn của chúng ta là gì? Đó là giải thoát hoàn toàn phiền não, đoạn tận khổ đau, mà Đức Phật ngài gọi là niết bàn. Thì đoạn sau cùng chúng ta hãy nói như vậy là: này các tỳ kheo, những vị khác hỏi tỳ kheo ấy, các tỳ kheo ấy có được tôn giả khiến cho phượt bất thiện ăn rú vào thiện trăng? Nếu trả lời một cách chân chánh, tỳ kheo ấy trả lời: ở đây này thiền giả, tôi đi đến Thế Tôn và Thế Tôn thuyết pháp của ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp ấy, tôi đã nói lại cho các tỳ kheo ấy. Khi tỳ kheo ấy nghe pháp xong, vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và ăn rú vào thiện. Trả lời như vậy, tỳ kheo ấy không tự khen mình chê người, vị ấy giải thích tùy pháp đúng pháp, và không một ai trong pháp hữu nói lời tùy thuyết có thể đưa đến vị bán. Cái đoạn cuối cùng là một đoạn đẹp vô cùng, thưa quý vị. Chúng tôi muốn có vị nào Hoa Kỳ post dùm cái đoạn đó, cái câu sau cùng của bậc, câu sau cùng của đoạn này. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ là có một vị tỳ kheo là một sứ giả, là sứ giả tức là vị tỳ kheo đó đi đến một nơi nào đó mà do cái lời của vị này khiến cho cái sự tranh luận được dập tắt, khiến cho mọi việc được tốt đẹp. người ta hỏi gì đó, có phải ngài là người? Thì quý vị chờ chút xíu. Có phải ngài là người đấy, dập tắt được những sự tranh luận đấy không? Một vị tỳ kheo mà có hiểu biết, mà có đủ sự khiêm tốn, thì vị tỳ kheo trả lời như vậy: ở đây này hiền giả, tôi đi đến Thế Tôn và nghe Thế Tôn thuyết pháp của ngài cho tôi nghe. Câu này rất là hay, là mình không có đề cao là mình là người giỏi, mình có khả năng siêu đẳng, mình có thể làm dập tắt. Mà trước nhất mình phải khiêm tốn, mình nói rằng mình đi đến với Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Và sau khi nghe pháp ấy, tôi đã nói lại cho các vị tỳ kheo ấy. Và cái pháp đó không phải là pháp của mình chế ra, của mình đặt ra, mà cái pháp đó chỉ là cái pháp mình học lại của Đức Phật. Mình chỉ là nhiệm vụ là chuyển tải lại. Giống như là về là mình là người đưa thư, mình là người mang một món quà đó từ Đức Phật ngày gửi, và mình chỉ là người đưa thư thôi. Và khi vị tỳ kheo ấy sau nghe pháp xong, vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và an trú vào thiện. Sau khi vị đó nghe xong á, thì vị đó tự mình không nói là tôi là người làm cho ông ấy được tốt. Khi mình nói là tôi là người giáo hóa ông đó, tôi là người cảm hóa ông đó, thì cái câu đó là cái câu mình tự nâng mình dây người không. Mình chỉ là người nghe pháp của Đức Phật và nói lại. Và khi vị đó nghe được cái pháp của Đức Phật á, thì vị đó tự mình vượt khỏi phiền não. Cái lời đó rất là đẹp, thưa quý vị. Nếu chúng ta đọc trong kinh mình những đoạn này, chúng ta cảm kích vô cùng, bởi vì Đức Phật ngày dạy cho chúng ta một cái thái độ rất là khiêm cung. Một cái vị Phật tử dù là xuất gia hay tại gia, khi mà đem pháp mà nói lời cho người khác, thì cái công việc mình làm chỉ là việc chuyển tải, nói lại cái lời của Đức Phật dạy, chứ mình không phải là mình là người cao quý, không phải là mình là vị giác ngộ, mình không phải là người sáng chế ra những cái pháp cao đó. Và do vậy mình chỉ là người nói lại thôi. Và ở đây này hiền giả trả lời như vậy này, các tỳ kheo ấy không tự khen mình chê người, vì ấy giải thích tùy pháp đúng với pháp, không một ai trong pháp hữu nói lời tùy thuyết có thể nói lời tùy thuyết có thể đưa đến vị bán. Cái đoạn cuối cùng này Đức Phật này đã dẫn chúng ta đi vào trong một cái khía cạnh khác, là ngay cả sau khi cuộc tranh luận bị dập tắt, mà mình là người có công, gọi là có công rất lớn để làm cuộc tranh luận dập tắt đi nữa, thì mình cũng không nên có những cái lời nói mà những lời nói đó nó tạo nên sự tranh luận khác. Con người chúng ta nó dễ bị trường hợp như vậy, là lúc chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề thì chúng ta giải quyết rất tốt, nhưng mà giải quyết xong đó thì chúng ta hay kể công. Và cái chuyện mà chúng ta hay kể công đó, nó là cái chuyện gọi là tự tán quỷ tha. Tại vì sao mình nói rằng tôi là người làm được chuyện đó, còn mấy người khác là do tôi chỉ huy hay là do tôi điều khiển, điều động chứ mấy người khác không ra gì hết, thì cái đấy gọi là tự tán quỷ tha. Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên có một thái độ rất khiêm cung. Nếu chúng ta làm được việc đó, người ta hỏi mình thì mình nói rằng tôi được nghe pháp này từ Đức Thế Tôn và tôi chỉ là người nói lại. Và những vị đó khi mà nghe pháp thì tự mình vượt khỏi cái phiền não. Và cái lời đó rất là đẹp, thưa quý vị. Và chúng ta mong rằng đây là những cái lời dạy rất là tế nhị. Có nhiều khi chúng tôi tâm sự quý Phật tử rằng chúng ta đọc pháp, chúng ta đọc ra trong kinh đó, Đức Phật này giống như vị cha, ngài thấy chúng ta là con cái có rất là nhiều cái lầm lỗi, rất nhiều cái vụng dại, nhiều cái dại khờ, và ngài phải ngồi ngài giảng từng chút. Đức Phật ngài dạy như vậy rất là khổ công. Dạ, quý vị biết một vị chánh đẳng giác Đức Phật mình phải ngồi mà dạy từng chút như vậy rất khổ công. Nhưng mà nhờ như vậy ngày hôm nay chúng ta được rất là nhiều sự lợi lạc. Chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử có cái sự kiên nhẫn thì giữa đọc kỹ là những cái đoạn của bài kinh ngày hôm nay, tại vì quý vị thấy được chúng tôi chỉ đi lượt qua mà đã hết giờ rồi. Thật ra mỗi lần đọc ở trong kinh bản những đoạn như vậy thì ở trong lòng của chúng tôi thực sự rất là cảm kích, rất là biết ơn. Không phải chỉ biết ơn những vị đã phiên dịch kinh điển, những vị tiền bối, mà chúng tôi còn nghĩ đến là như Đức Phật đó, ngài đối với những người đệ tử, đối với học trò đó, ngài dạy căn kẽ tùy chút. Chúng tôi chỉ rằng nếu chúng ta là người con Phật mà chúng ta nghĩ rằng mình là người cô đơn, là lạc lõng đó, đó là chúng ta chưa có thì giờ để chúng ta đọc kỹ những đoạn này. Nếu chúng ta đọc kỹ đoạn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật rất là thương chúng ta. Ngài thương nó đổi mà ngày ngồi là dạy từng chút một, giống như là một bà mẹ, một ông cha mà dạy cho một đứa nhỏ 4-5 tuổi. Mà tâm tư chúng ta rất là phiền não. Chúng ta phải nhìn nhận là tâm tư chúng ta rất là phiền não. Nó có trăm ngàn thứ phiền não khác nhau. Mà Đức Phật ngồi ngài phải nhắc từng chút một. Nhưng mà nhờ như vậy đó, mà thưa quý vị, càng đọc, thì chúng ta mới thấy rằng cái gia tài mà Đức Phật để lại chúng ta rất là lớn, và cái gia tài đó mang lại chúng ta rất là nhiều sự lợi lạc. Và nếu chúng ta không có bỏ thì giờ để chúng ta đọc, thì thực sự đó là một cái điểm thiệt thòi, đó là một điều rất là kém phước cho chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời tại đây, và phần tiếp theo sẽ là bậc thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi có được yêu cầu là lâu lâu về đó, đã 6 tuần lễ chúng tôi không có làm việc, nên mặc dù hôm nay chúng tôi là vì giảng sư của chương trình, nhưng mà chúng tôi cũng phải làm luôn công việc là điều học. Tại vì trong thời gian qua Chư Tăng đã bận rộn rất là nhiều, và phải nói là chúng tôi rất cảm kích từng thời gian vắng mặt mà quý ngài duy trì chung. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp theo phần chương trình ngày hôm nay và phần điều học. Vâng, bạch thượng tọa thị sư, không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin chính thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Tại vì thật ra nãy giờ giảng không biết là thấy có nick thượng tọa rung rung, nhưng không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không. Rất mong thượng tọa có mặt ở trước máy, bởi vì bây giờ hình như là ngoài thượng tọa ra thì không có thấy chư tăng nào khác cũng có mặt trong rung ngày hôm nay. Dạ, xin được hỏi một lần nữa là không biết thượng tọa thị sư, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Quý Phật tử còn nghỉ chờ cho một chút, đôi khi đôi khi thượng tọa không có mặt ở trước máy. Không biết thì tòa có mặt hiện có mặt ở trước máy không, xin nếu thì tòa có mặt ở trước máy thì tòa nghe chưa biết. Dạ vâng, giờ thấy thì tòa đưa tay sửa hoàn thiện. Vào giờ này thì chỉ thấy có thì tòa kịch sư với sư đệ, không có thấy một vị đạo khác. Mà thì tòa kịch sư hôm nay chúng ta nói về hôm nay chúng ta nói về những điểm tạo ra cái điểm cái gì mà Đức Phật này dạy, làm sao để chúng ta tránh những sự tranh luận, hay là tránh những cái tranh cãi không cần thiết. Thì xin được hỏi thượng tọa thượng sư là ở trong nhiều đoạn kinh, kể ở trong Trường Bộ kinh đó, thì Đức Phật ngài đặc biệt ngài nhấn mạnh đến là nếu một vị tỳ kheo mà nghĩ đến cái sự tranh luận về giáo pháp á, thì nên tập trung vào những cái pháp căn bản và những cái pháp cốt lõi mà ở đây chúng ta nói 37 pháp trợ đạo, như là tứ niệm xứ, tứ chánh tự cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thứ chấp gì bắt chánh đạo đó. Thì bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa quan niệm cho biết là những pháp này, tại sao những pháp đó được gọi là cốt lõi ở trong Phật pháp, và thượng tọa có thể nói thêm là tại sao ngày nay chúng ta ít khi bàn những pháp này không? Xin thỉnh ý kiến thượng tọa thượng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, về vấn đề này, cũng không phải là một điều khó hiểu cho chúng ta. Thứ nhất, tại sao 37 pháp của Đức Phật, những pháp đó được gọi là pháp cốt lõi? Và khi mà Đức Phật này giáo huấn cho các vị tỳ kheo về thế sự vĩ vương. Ứng xử trong cái tinh thần hòa hợp thì Ngài cũng đã nhắc đến cái việc đó. Khi nghe các vị tỳ kheo luận bàn, luận tranh về cái vấn đề cốt lõi của đạo Phật, kính thưa quý vị, Đức Phật thường dạy rằng biển cả có một vị là vị mặn, cũng như thế nào thì giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Mà muốn đạt đến cái mục đích giải thoát thì không có cái con đường nào khác hơn là con đường chánh đạo hay trung đạo Maxima Patipada. Mà con đường đó phải được tu đắc bằng 37 pháp của Niệm Phật, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất tích chi, bất chánh đạo. Bởi vậy cho nên 37 pháp vô tắc giá này đối với là pháp cốt lõi của đạo Phật. Trên phương diện pháp hành để đưa đến cái mục tiêu tối hậu của đạo Phật là sự giải thoát, thì con đường đó, cái pháp hành đó phải là pháp chánh đạo, không phải là 37 bồ đề phật, trong đó có pháp chánh đạo. Đó là điểm thứ nhất. Mà trong câu hỏi Thừa Tổ Chánh Đẳng đã hỏi vì sao 37 phẩm trợ đạo này được xem là pháp cốt lõi của đạo Phật. Cái vấn đề thứ hai trong câu hỏi là 37 pháp trợ đạo là pháp cốt lõi của đạo Phật, nhưng mà tại sao ngày nay thì chúng ta ít có bàn luận đến 37 phẩm trợ đạo này? Điều này cũng không phải là khó hiểu. Thưa quý vị, vì 37 phẩm trợ đạo thuộc về những pháp hành thù thắng, là pháp hỗ trợ cho con đường trung đạo để đưa đến sự giải thoát. Mà ngày nay thì chúng sanh không có thiết tha với mục đích giải thoát, và không có sự nỗ lực ngày đêm để thực hành pháp đưa đến sự giải thoát. Thế cho nên 37 phẩm trợ đạo gần như bị lãng quên. Ngày nay người ta chỉ còn bàn với nhau những gì mà Đức Phật dạy, dạy mà có thể đem lại cái lợi lộc trong cái đời sống thì người ta mới bàn với nhau nhiều. Đó cũng là một điều mà chúng ta cần phải lo lắng, ưu tư về cái thọ mạng của giáo pháp. Ngày nay người ta ít có bàn luận về 37 phẩm trợ đạo như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chánh chi, bát nhã đạo. Thì không có nghĩa là do vì người ta ít có bàn đến, ít có thảo luận đến mà mình cho rằng như vậy cái pháp đó không phải là pháp cốt lõi của đạo Phật, không phải như vậy. Là pháp cốt lõi nhưng mà người ta không có bàn, và tại vì mình không có khả năng thực hành. Và ở đây có gì? Cũng lấy ví dụ như là những người thợ mộc chẳng hạn. Ngày xưa trong cái thời nghề thợ mộc, người ta phải tự tay làm những việc như là cưa cây xẻ gỗ, bào lán, cắt và đục lỗ mộc, ca những cái nố vào trong các lỗ mộc để đóng thành cái tủ hay là cái bàn. Vì làm như vậy và cái nghề đó muốn được thành tựu như vậy thì cái người mà học cái nghề thợ mộc, đệ tử của người thợ mộc là phải học với ông thầy về cái cách mà xẻ gỗ, cái cách mà rọc mộc, đục lỗ, làm như thế nào để cho nó vừa khích, nó không có bị lỏng lẻo, hoặc là nó không có bị xê dịch mực mẹo. Thì phải học những cái nguyên tắc đó, bởi vì cái nguyên tắc đó là nguyên tắc để ứng dụng trong cái công việc. Nhưng mà cho đến ngày nay thì người ta không cần, người ta sử dụng các cái loại gỗ mà đã được qua biến chế thành những loại gỗ trơn láng sẵn sàng. Và người ta chỉ sử dụng đến cái cách như thế nào để đóng rác nó lại, do bắt vít bắt ốc để giữ cái thanh ngang, cái chân đứng cho nó thành cái mặt bàn, nó thành cái bàn hay thành cái tủ. Bây giờ người ta đi làm một cách giả tá như thế thì làm sao mà người ta bàn bạc hay người ta học được cái mẹo mực để đục lỗ mộng, phải rát mộng như thế nào để cho cây nhá, để cho cái thanh đố hay là cái chân bàn, chân tủ mà cho nó chắc chắn để nó bảo đảm. Người ta không cần, chỉ là lắp ráp rồi người ta bắt vào những cái ốc vít làm sao người ta giữ được thôi. Ngày xưa khi mà người ta làm bằng cách kia đó thì có những cái bàn gỗ, bàn gõ, cấm xe, những cái bàn đó để lâu và nó tồn tại hàng nửa thế kỷ hoặc là một thế kỷ, như các bạn bây giờ vẫn còn có giá trị. Nhưng mà con người bây giờ không có thực hành theo cách đó, cho nên họ không có bàn bạc. Cũng như thế nào thì ngày xưa khi mà các vị xuất gia, các vị tiên nam tử xuất gia và trong giáo pháp, mục đích cứu cánh của đời sống hoàn hạnh là sự giải thoát, và mục tiêu của sự xuất gia là phải làm như thế nào, thực hành như thế nào để đạt được cái sự giải thoát tốt nhất trong kiếp hiện tại. Thì cái phương pháp thực hành đó chính là 37 phẩm trợ đạo. Vì vậy cho nên lúc nào 37 phẩm trợ đạo cũng là cái pháp cốt lõi và được bàn bạc đến. Còn ngày nay thì có những vị xuất gia dù trong các thứ quốc giáo, người ta xuất gia chỉ là xuất gia được gọi là xuất gia nhân duyên. Người ta xuất gia trong vòng một tuần lễ hay là một tháng, chỉ để có cái hình thức để cho có cái phẩm mạo xuất gia, cho có cái thành tích trước khi mà đi vào xin cái công việc ở bên ngoài, mà đã có cái quá trình xuất gia để được thu nhận dễ dàng. Hay là người ta xuất gia là chỉ để xây dựng chùa chiền, là một vị trụ trì hoặc là một vị có quyền hạn ở trong giáo hội, để được có cái sự cung kính lợi đắc gì thôi. Người ta không có cần thiết về những 37 phẩm trợ đạo, bởi người ta không có sự thực hành thì chứng hỏi như vậy đâu có, người ta đâu có cần phải bàn bạc, đâu có cần phải thiết tha điều đó được. Chính những điểm này mà hỏi tại sao bây giờ cái pháp cốt lõi đó không có được bàn bạc đến, thì chúng ta thấy rất là rõ nét. Cũng như cái thí dụ mà chúng tôi vừa nêu là thí dụ người thợ mộc. Còn hoặc là chúng ta có một thí dụ khác. Ngày xưa khi mà con người sống, những cái thức ăn, những cái thức uống do ở nhà tự làm lấy, như bánh tét, bánh tích, vân vân. Thế cho nên người nữ ở trong gia đình phải biết làm bánh, phải có đầy đủ công dụng ngũ hành. Nhưng mà ngày nay thì cái xã hội, cái trào lưu bây giờ thì người ta lo những công việc khác, không cần phải một người có đầy đủ công dụng ngũ hành đó đâu. Nếu mà muốn ăn hoặc là muốn đãi cho bạn bè, cho bà con quý thuộc trong cái ngày giỗ quải, người ta chỉ cần ra ngoài tiệm người ta mua cái bánh gọi là thực phẩm ăn nhanh đó, thì mua là có. Dầu cho ở đằng kia người ta có làm sạch hay dơ, hay là làm cái kiểu cách gì thì mua về thì có thôi. Ngày Tết nhất bây giờ ở nhà không có tự biết làm các cái bánh mứt, mua ngoài chợ thấy để hộp xinh xoan màu mè đẹp như vậy, nhưng mà không có chất lượng thì chỉ mua từng hộp bánh mứt như thế đó, đem về để cho có màu xanh vàng đỏ trắng trong ngày Tết, nhưng mà không ai biết làm cả. Người ta cũng không có cần biết là điều đó phải học và phải làm, phải chế biến được các cái món bánh mứt này trong ngày Tết. Ví dụ đó cũng như thế nào thì nó cũng như là cái tình trạng của giáo pháp ngày hôm nay. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng tọa Nhật Đẳng về cái bài học ngày hôm nay. Và rất là quan hỷ giờ đây đã có đi sư liệu pháp vào rừng, mong rằng đi sư liệu pháp có thể Summit để thảo luận với Chư Tăng trong cái bài học này. Xin tỉnh Thượng Tọa giới đoạn tiếp tục Nam Mô Bổn Sư.
Sao kính thưa Thượng Tọa Tế Sư, rất là hoan hỷ là có lời được tiếng gõ và được sự liệu pháp và đã vào rung rung. Sư Trí Ngõ Khoan Hỷ, cho biết là Sư Trí Ngõ có nghe được không? Để được tỉnh sư trả lời cho cuộc thảo luận tiếp theo. Không biết Sư Trí Ngõ có nghe được không? Dạ vâng. Sư Trí Ngõ Khoan Hỷ cho biết về điểm này là chúng ta thường đọc ở trong kinh nói rằng đàm luận Phật pháp mà đúng thời là một trong những cái điềm lành tối thượng. Thường thường người ta nghĩ rằng cái chuyện đàm luận Phật pháp, ví dụ mình bàn luận là lúc nào người ta nói thì mình có tung có hứng, hay có chuyện thì mình ứng đối thôi, chứ mình không có nghĩ đến cái chuyện mà đúng thời đàm luận. Nhưng một người mà đàm luận Phật pháp như thế nào gọi là đúng thời, và cái đúng thời đó tại sao nó mang lại lợi lạc? Xin thỉnh để được chuyên ngôn không hiểu cho biết và suy nghĩ về điểm này, tỉnh về được.
Dạ, Nam Mô Bức Hà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Em xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, Sa Thu. Dạ, lời đầu tiên kính tri ân Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng đã đặt câu thảo luận cho chúng con. Và cũng xin kính đảnh lễ Sư Phụ Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Ni Sư Được Pháp Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử. Và quả thật đây là một câu thảo luận hết sức tuyệt vời mà chúng con sẽ được chia sẻ. Và quả thật cái sự đàm luận Phật pháp là một trong những cái điều mà một người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ. Dạ. Thì ở đây theo chúng con được biết cái vấn đề đàm luận Phật pháp thì chúng ta có thể đàm luận tất cả ở bất cứ nơi nào, nhưng mà để nói là đàm luận mà để mang lại cái lợi ích tốt đẹp, cái sự lợi ích mà thù thắng ấy, quý báu quý giá mà được gọi là hợp thời ấy, thì kính thưa quý vị, không phải chúng ta nói rằng là chúng ta muốn đàm luận ở đâu đâu, mà phải nói là đặt nặng ở nơi là cái đàm luận đó mang lợi ích cho người nghe hay không. Dạ. Người đàm luận Phật pháp và người được đàm luận Phật pháp, cả hai đó có mang lại lợi ích chi không là điều quan trọng nhất. Trên hầu hết á, thì kính thưa chư Phật tử rằng á, là cái khía cạnh mà đàm luận Phật pháp đối với Đức Phật á, Đức Phật nói rằng là nếu như mà lời dạy của Ngài á mà được người thực hành mang lợi ích tốt đẹp, thì cái lời nói ấy dù cho những người mà không có lý trí, không có cái tâm đạo, họ không thích đi chăng nữa, nhưng Ngài vẫn giảng cho những người có tâm đạo nghe. Có một trường hợp rằng có hai ông bà Bà La Môn nọ thỉnh Đức Thế Tôn về để nghe pháp, và Đức Phật đã quán chiếu thấy rõ duyên lành của hai vợ chồng Bà La Môn này sẽ chứng quả. Thế nhưng thật không may thay, kính thưa chư Phật tử, rằng con gái của hai người này lại là không có duyên. Cho nên là và Đức Phật cũng quán chiếu thấy rõ rằng là Ngài sẽ giảng về cái pháp bất tịnh, nghề pháp bất tịnh, nói về cái sắc thân là một sự giả hợp, một sự giả tạo, tạm bợ. Cho nên tất cả đều phải chịu sự chi phối bởi vô thường, khổ vô ngã, và cái sắc này sẽ bị hoại diệt đi, sẽ bị già, để bị xấu đi. Và kính thưa chư quý Phật tử rằng là người con gái không có hoan hỷ với điều này và cho rằng là Đức Tôn đã xuất phàm nè, và nàng có một cái sự hiềm khích đối với Đức Phật. Thế nhưng kính thưa quý vị là thật, một điều hạnh phúc là cha và mẹ của nàng đã chứng quả sau khi nghe thầy pháp đó. Thì chúng ta thấy rằng là so với cái khía cạnh đàm luận Phật pháp á, là một phúc lành cao thượng, thì chúng ta phải đàm luận hợp thời, tức là chúng ta có đàm luận mang lại lợi ích cho người nghe, mang lại cái quả báo tốt đẹp, mang lại quả báo thù thắng cho cái người nghe để được thực hành tốt đẹp, thì cái sự đàm luận đó chúng ta nên nói, nên bàn luận, đó là một sự hợp thời. Và kính thưa quý vị rằng quả thật chúng ta không thể nào là muốn đạt được tất cả điều tốt đẹp cả, vì rằng có những người hữu duyên, có những người là có duyên lành đến với đạo pháp, thì hầu hết những người đó đó thì họ sẽ chú trọng về khía cạnh để phát thiện hơn. Còn một số người họ không có đặt nặng về khía cạnh này, cho nên tâm của họ không có ưa thích, không có yêu mến về cái khía cạnh đàm luận Phật pháp, thì chúng ta cũng không có quan tâm nhiều, cũng không có bực bội khó chịu về khía cạnh này. Cũng giống như Thượng Tọa Giác Đẳng vừa trình bày về cái khía cạnh mà so với một cái người mà họ làm sai á, cái phương diện họ làm sai như vậy, thì chúng ta không vì lý do đó mà chúng ta khởi lên những tâm khó chịu bực bội với họ, mà chúng ta khởi lên tâm xả bỏ. Có một lần chúng tôi được nghe Thượng Tọa Giác Giới đã sư phụ Tự Siêu đã giảng về khía cạnh mà. Khi mà chúng ta gặp những cái nghịch cảnh á, mà chúng ta không còn cái phương cách nào mà chúng ta để đối trị được đó, thì chúng ta phải nên khởi lên tâm xả, chứ chúng ta không có nên vì lý do gì đó mà chúng ta khởi lên bực bội khó chịu, vì đó là cái cảnh mà dễ dàng tạo nên cái bất thiện pháp, tức là cái tâm sân chúng ta dễ khởi lên. Thì kính thưa chư Phật tử rằng là khía cạnh đàm luận về Phật pháp là một khía cạnh rất là tốt, nhưng mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ đàm luận ngay lúc nào là hợp lẽ nhất, và cái ý để đàm luận là như thế nào. Thì kính thưa quý vị, thì trong cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ đó, nói về cái năm đặc tính của vị pháp sư, kính thưa quý vị, thì trong đó là phải là thiết pháp, thì thiết pháp phải bằng cái lòng từ mẫn, và thiết pháp đó phải là nhìn vào cái giáo pháp, rồi thiết pháp là không gây tổn hại, tất nhiên không làm ảnh hưởng về mình về người. Rồi lại nữa, thiết pháp không vì lợi lộc, không vì lợi ích, không vì nuôi mạng. Rồi thiết pháp chúng ta phải tôn kính giáo pháp, không vậy. Thì kính thưa quý vị, đó là năm đặc tính của vị pháp sư như vậy. Thì đó không phải là chỉ riêng về một vị pháp sư không nữa, mà ngay cả những người đàm luận Phật pháp, kính thưa quý vị, thì chúng ta cũng cần phải chú trọng về những cái khía cạnh này, vì rằng khi mà chúng ta đàm luận về Phật pháp, chúng ta phải tôn kính giáo pháp thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tôn kính về sự thật. Thứ ba là chúng ta phải tôn kính về cái người mà nói lên sự thật đó, chính là bậc đạo sư. Vậy thì kính thưa chư Phật tử rằng cái vấn đề đàm luận Phật pháp hợp thời sẽ là một phúc lành cao thượng. Mà sự hợp thời đây tức là có mang lại lợi ích cho ta, cho người, mang lại lợi ích như vậy được gọi là hợp thời. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đem Phật Pháp, chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể nói được, chúng ta thích thì chúng ta nói, hoặc là ngồi chỗ nào chúng ta cũng thể nói được, thì đó không phải là hợp thời. Mà chữ hợp thời đây tức là khi chúng ta đi trên xe thì chúng ta ngồi trước, chúng ta có thể nói pháp cho người sau, hoặc là chúng ta ngồi trên, chúng ta có thể nói pháp cho người dưới, vân vân. Đó là gọi là hợp thời, hợp lẽ đạo. Chứ cái khía cạnh mà có nhiều người đó, họ không có khéo suy nghĩ về điều này, thì họ chỉ dễ dàng bị dính mắc, và họ dàng dính mắc, cho nên sẽ phạm những cái lỗi rất là đáng tiếc. Và đôi lúc không khéo, chúng ta sẽ trở thành giáo pháp là một cái điều để chúng ta rao bán, không vâng. Và kính kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa chư Phật tử, đây là lời chia sẻ của chúng con qua khía cạnh về giáo pháp, đàm luận Phật pháp là hợp thời. Con nếu điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong ngài bổ khuyết cho chúng con. Chúng con xin kính gửi mít lại danh Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Thâm Ma Giác, Nam Mô Sang Khả Giác.
Sau cái chuyện để kêu gọi, và bây giờ thì xin được kính đi sư liệu pháp. Không biết đi sư liệu pháp có nghe được không? Nếu đi sư liệu pháp nghe được thì xin đi sư hãy chụp cho tôi. Đi sư, ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng đa phần là sự đối thoại giữa các tông phái của đạo Phật, nó đã tạo thành một cái gì đó lợi bất cập hại. Người ta khi mà họ nói rằng sự khác biệt giữa tông này với phái kia đó, thì thường là họ gây ra rất là nhiều cái điều mà chúng ta gọi là bất lòng hay là đụng chạm. Và có nhiều người lựa chọn con đường là im lặng, tốt hơn hết là đừng nói. Thì theo ni sư nghĩ rằng cái chuyện đừng nói nó có tốt hay là nên nói, ở trong trường hợp nào cần thiết? Đây là một điểm mà có lẽ là người Phật tử Việt Nam của chúng ta phải trăn trở rất là nhiều. Chúng ta có nên hay không nên có những đối thoại về sự gì việc của các tông phái, hay là chúng ta giữ theo một cái nguyên tắc từ xưa tới giờ là hay chuyện gì mà liên quan đến tôn giáo thì không nên thảo luận? Tình ý kiến của ni sư.
Nam Mô Bụt Thầy Giác, con tịnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, là đức trị ngộ cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Và con thấy rằng là đúng á, là cái vấn đề tôn giáo hay là cái vấn đề chính trị hay là về cái niềm tin á, mà mình đem ra mà mình tranh cãi với nhau nó rất là khó. Bởi vì khi mà mình đã tin vào một cái tôn giáo hay một tông phái nào rồi thì chắc chắn rằng là mình không thể nào khách quan được nữa. Ví dụ như mình đã chấp nhận mình thuộc về Theravada, về phái Nam Tông, thì chắc chắn rằng là dù mình có nói ra hay không nói ra, thì trong cái suy nghĩ của mình đó là giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy nó vẫn là cái giáo lý uy nguyên nhất, nó là chính thống nhất và nó thực tế nhất. Nhưng mà người nào mà họ theo Thiền Tông như là bên Nhật Bản thì họ cũng thấy rằng Thiền Tông là hay nhất, từ cái pháp tu tập cho tới cái sự thực hành, sự chứng ngộ thì hay nhất. Rồi người mà theo Tịnh Độ Tông á, họ thực hành thì họ cảm thấy họ rất an lạc, thì họ nghĩ rằng là Tịnh Độ Tông là nhất. Mà đối với họ là đúng, bởi vì nếu như không nhất thì họ đâu có theo. Mà bởi vì khi họ thực hành đó thì họ cảm thấy rằng cái việc thực hành đó nó lợi lạc thật sự. Cho nên á, khi mà ai cũng thấy cái tôn giáo của mình hay là cái hệ phái mình là nhất, cái tông phái của mình là nhất rồi đó, thì bây giờ đi tranh cãi rất là khó. Nhưng mà đôi lúc thương thương thì vì vậy cho nên mình tranh cãi thì tốt hơn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì không thể không đem ra bàn luận. Dù như là khi mình viết về một đề tài nào, hay khi mình thuyết trình về một đề tài nào, thì trong những cái người mà khán giả họ thính giả họ ngồi nghe, hoặc là những người mà họ đọc cái bài viết của mình đó, thì chắc chắn rằng là họ sẽ có những cái ý phản biện, họ sẽ có độ đồng ý, có chỗ họ không có đồng ý với cái cách nêu vấn đề hay là cách giải quyết vấn đề của mình. Và nếu khi một khi họ không đọc thì họ sẽ nêu câu hỏi, và khi họ nêu câu hỏi thì chắc chắn mình phải trả lời. mà khi mà hỏi là câu hỏi và đã trả lời như vậy đó, thì con thấy rằng cái yếu tố quan trọng nhất khi mà đem ra để phải tranh cãi một vấn đề đó, thứ nhất là mỗi người phải hiểu rõ, mà ít nhất lần đầu tiên mình phải hiểu rõ cái tông phái mình đang theo. Thứ hai đó là ít nhất mình cũng phải biết được những cái điều mà người ta đang đề cập tới thì mình mới tranh cãi được. Thứ nhất là phải có sự hiểu biết nhất định, và cái thứ hai phải có cái thái độ cởi mở, sẵn sàng lắng nghe. Có nhiều người không thấy rằng là họ không muốn nghe, bởi vì họ nghĩ rằng cái người kia là ngoài đạo, là tài giáo, là sai rồi, mình không cần nghe, cái đó không đáng để nghe. Thì nếu như mình đã không muốn nghe người ta rồi thì mình tranh cãi sao được nữa. Con nghĩ khi mà đầu tiên là phải cởi mở và phải tôn trọng, dù là họ mình không đồng ý với họ nhưng mà cũng phải tôn trọng họ. Bởi vì đó, cái mình không theo không hẳn là cái sai, nhưng mà con nghĩ rằng có thể là căn cơ trình độ của mỗi người nó mỗi khác nữa. Chẳng hạn như Thiền Tông thì nếu như mình xét nó có rất là nhiều điểm tương đồng với Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà có người thì họ thích cái cách của Thiền Tông hơn, bởi vì Thiền Tông nó phóng khoáng và nó gần gũi với đời sống qua cái sự biểu hiện của như là trà đào, hay là như cái việc mà chơi cái vườn trang trí vườn cảnh, hay là những cái nghệ thuật á, thư pháp vân vân á, thì người ta biểu hiện cái tâm thanh tịnh trong những cái đời sống hàng ngày đi thiền hành.
Dạ thưa ni sư, cầm con nghĩ cầm mic lại ở trong room không còn nghe được nữa.
Dạ con cảm ơn thượng tọa. Con nhìn lên là con thấy hình như là cái nick của cô Anicha đó, nó cái nick của Anicha nó nhảy lên là nằm trên cái nick của con. Anh cha, con Anicha không biết là bấm cái gì đó. Dạ rồi bây giờ quý vị nghe lại thì tốt rồi. Con xin nói lại đó, là khi mà mình tham gia có những cái lúc mình thường mình tránh tranh cãi thì tốt hơn, bởi vì ai cũng muốn giữ cái quan niệm của mình, chỉ khi người ta chịu thay đổi. Nhưng mà có những lúc mà những cái vấn đề mà đưa ra trong chuyện hội thảo, đưa ra trong chuyện bàn bạc, đưa ra trong những cái mà nó mang cái tính cách mà học thuật, hay là những cái trường hợp mà mình khi mà người ta đặt vấn đề ra thì mình không thể né tránh. Bởi vì khi mà mình né tránh đôi lúc nó không có hay. Và thật sự đó, nếu như mà mình có dịp để mà mình học hỏi lẫn nhau á, thì có nghĩ mình cũng học được nhiều cái hay từ những cái tông phái khác. Trong cái cách mà người ta áp dụng, trong cái cách người ta giảng dạy, hay là trong cái cách mà người ta đi mà vận dụng để mà giáo hóa đó, có những cái đó, ở trong Phật giáo Đại Thừa con thấy rằng cũng có những cái rất là hay. Trong cái việc mà người ta tổ chức cái nếp sống tu viện đó, nó rất là kỷ luật, rất là trật tự, ngăn nắp, giờ giấc nó tốt, rất là tốt. Thì đó là những cái cách mà mình đi tới một cái ngôi chùa, chẳng hạn như hồi đó con qua bên Hàn Quốc đó, Nam Hàn đó, con tới những cái ngôi chùa mà những cái thiền viện đó, khi con đi vào con rất là thích, bởi vì nồi mình đi vào trong một cái chánh điện mà mình nhìn cái cách người ta sắp giày thôi, giày ở bên đó đó, từ y áo cho tới bát cho tới giày đó đều là đồng phục cả. Là mình đứng ngoài cái chánh điện mình nhìn vào đó, giày là đôi giày cái kiểu giày màu xanh mà giày bịt á, là toàn bộ tất cả giày giống nhau mà xếp một hàng ngắn thiệt là thẳng thớm. Rồi tới cái giờ mà người họ mà dùng bát đó, là mỗi người có bốn cái bát mà chồng lên nhau, là dọn ra là có như mình nhìn vào mình thấy một cái hàng bát rất là ngắn nắp. Khi người ta dùng bát xong rồi người ta đem ra rửa, người ta úp lại đó, nó để cái kề mà để bát nó rất là trật tự, nó rất là đẹp, gọn gàng ngắn nắp, rất là đẹp, nó rất là ấn tượng. Rồi mình ra đi ra cái sân, cái vườn mà nhìn cái cách mà người ta để cuốc, để xẻ, người ta để dùng cụ lao động đó. Thì con thấy rằng là cái cách tổ chức như vậy đó, cái nếp sống thì nó rất là kỷ luật, ngắn nắp gọn gàng như vậy đó. Nó tạo cho con người ta sống ở trong một cái lối sống là luôn luôn phải làm cái gì cho đàng hoàng tới nơi tới chốn. Thì đó là cái điều này rất là hay, mà đôi lúc nó lại thiếu trong những cái ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy mà ở bên chùa bên Việt Nam mình đó, thì con thấy là có những cái ngôi chùa thì mình đi vào đó, mình thấy nó rất là lộn xộn, bởi vì đôi lúc chư tăng là chỉ quan tâm tới chuyện là tụng kinh ngồi thiền thôi, còn cái chuyện mà làm vườn hay này kia đó thì có khi không có rảnh để làm, thì Phật tử ai tới làm cũng quả được chừng nào hay chừng đó, thành ra là đôi lúc mình rất là bê bộn. Thì có những cái hay đó mình thấy rằng cũng nên học trong cái việc cách sức tổ chức sắp xếp chẳng hạn, thì mỗi bên họ có những cái hay riêng, và khi mà mình ngồi lại với nhau để mà mình thảo luận đó, thì quan trọng đó là mỗi bên phải thấy được là cái tâm chỉ của cái phái đó, cái tâm chỉ của phái mình như thế nào, cái điểm nào là điểm khác nhau, điểm nào là điểm giống nhau, và đó, cái điểm khác đó đó thì cái nào là cái mặc dù khác nhưng mà mình phải chấp nhận, chứ không phải là rằng khác mình thì mình không chấp nhận, mặc dù khác nhưng mà nó vẫn hay. Và có thể rằng là mình chấp nhận rằng là à, mặc dù tôi biết là cái đó hay, cái đó đúng, nhưng mà tôi vẫn thích cái cách thực hành bên này hơn vì nó thích hợp hơn với cái căn cơ của tôi. Thành ra đó, khi mà mình thảo luận một cái điều gì đó thì cái tinh thần là hiểu biết, cởi mở, tôn trọng, biết lắng nghe. Và thậm chí đó là mình cũng học, chứ không phải rằng là mình khi mà mình đi tới, mình nghĩ rằng mình tới mình tránh đường với người nào đó là mình phải đi làm sao để mà mình thuyết phục họ, làm sao để cho họ phải phải nghe lời mình, họ phải là theo mình. Không nghĩ rằng nếu như mình đi gần với một cái tinh thần đó thì không phải là tranh luận, không phải là thảo luận thật pháp nữa. Mình phải, tức là mình bàn luận những cái, mình đem ra những cái do là mình cho là hay nhất của cái tông phái mình theo. Và mình lắng nghe cái gì mà họ cho rằng là cái hay nhất của tông phái của họ. Và nếu như trong đó có những cái mình thấy thực sự hay đó, mình có thể học được. Thì bên kia cũng vậy, họ thấy gì hay bên mình họ học được. Thì mình, một người mà tu tập đó, thì thật ra thì đạo Phật mà thời Đức Phật thì đâu có tông phái. Tông phái là chỉ phân phái sau là một thời gian sau này. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì khi đó mới có cái sự phân phái ra. Mà nếu như một cái phân phái đó đó là cũng do các vị tổ sư người ta nghĩ rằng là theo cái cách này thì nó dễ thực hành, được một số nhóm đi theo cái vị này, một số nhóm đi theo vị kia. Nhưng mà nếu như mà nói cho đúng đó thì cũng tu tập đó cũng phải theo bậc chánh đạo, cũng phải theo, cũng phải chấp nhận lý duyên khởi. Và tu tập đó cũng phải theo 37 phẩm trợ đạo hay bạc chánh đạo thôi, đâu có đi ra ngoài. Nếu như ai mà đi ra ngoài bạc chánh đạo, đi ra ngoài dễ định tuệ thì không phải là đạo Phật nữa. Cho nên đó là dù cái phương tiện cách này hay cách khác, nhưng mà nếu như tu đúng cái con đường của đạo Phật thì cũng sẽ gặp nhau. Bởi vì mình nói gì thì cũng đưa về cái gốc cả. Mà cái gốc đó là tự diệu đế, là bạc chánh đạo, là lý duyên khởi, thì sẽ gặp nhau. Thực hành dù cái kiểu là thiền hay tình hay mật gì cả đó, mà cuối cùng mà đúng thì nó vẫn phải có giới định và tuệ cả. Chỉ có người nào không thực hành hay thực hành sai thôi. Còn nếu như đã thực hành đúng đó thì không nghĩ rằng trên cái mức độ nào đó đó cũng sẽ gặp gỡ nhau. Thành ra đó khi mà mình và mình dù mà cuối cùng khi mà mình tranh luận với nhau đó mà cuối cùng không có đi tới một cái sự thống nhất nào cả, không có ai chấp nhận ai cái gì cả đó, thì mình cũng chia tay trong cái tinh thần hoan hỷ rằng là thì thôi thì mình có dịp để mình nói chuyện với nhau, nhưng mà nếu như mà anh thì cứ đi đường của anh, tôi cũng đi đường của tôi, cái chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng rằng là khi mình gặp nhau mình vẫn cứ vui vẻ, mình vẫn cứ hài hòa, không có cái chuyện gì mà phải chống đối nhau cả. Đường ai thì nãy đi, mà gặp nhau thì vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn vui vẻ, không có chống đối, không có phỉ báng, không có mà lì lẫn nhau. Thì còn nếu như mà họ có duyên thì sau này có thể đối với mình đó, có khi thì mặc dù cái chẳng hạn như là cái tông phái của mình rất là hay, nhưng mà bản thân mình chưa có đủ sức, chưa có đủ cái lực, sự hiểu biết cũng như cái kinh nghiệm trong cái sự tu tập, chưa đủ sức để thuyết phục người khác thì cũng không sao cả. Không có cái điều đó không có nghĩa rằng đó là cái tông phái của mình không hay, mà có vẻ là cái sự hiểu biết mình chưa tới mức để mình thuyết phục được họ thôi. Mà thậm chí mình cũng không cần phải thuyết phục họ làm gì cả, mà quan trọng đó là mình nêu lên sự hiểu biết của mình, họ nêu lên cái sự kiểu hiểu biết của họ, và hai bên cùng lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Thì con nghĩ rằng chỉ cần cái tinh thần như vậy đó thì nó rất là tốt đẹp. Thật sự khi mà con đi học ở đây đó thì con gặp gỡ tăng ni sinh đó thì đến từ nhiều tông phái, các người thì theo Tây Tạng, người thì tận đi trình độ tông, người nước này nước khác. Thì cái cách tư ý phải là cái tu tập mà cho tới ngôn ngữ, cho tới kinh tụng, mình thấy cái gì cũng khác nhau cả, nhưng mà mình vẫn có thể học chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau và làm việc rất là tốt. Mỗi người đóng góp theo cái khả năng riêng của mình đó, con thấy vẫn rất là hay. Đặc biệt là mỗi lần mà có một buổi lễ nào mà lên tụng kinh thì nó rất là hay, là bởi vì mỗi nước tụng mỗi kiểu, mời Tây Tạng tùng riêng và bắt tâm tùng riêng. Thế vậy mỗi lần thế giới đó thì mỗi một tuần như vậy là một ngày một sư cô hay là một vị cư sĩ đại diện cho cái tâm phải của mình lên hướng dẫn thiền. Hôm nay thì là thiền của Việt Nam, hôm sau là thiền của Trung Quốc, hôm sau là thiền của Nhật Bản, hôm sau thiền của Tây Tạng. Và tất cả đại chúng đều cứ ngồi đó và nghe cái người kia họ trình bày cái cách hành thiền của mình, và mình cũng thử thực hành theo cái cách của họ ra sao. Thì con thấy rằng là rất là hay, nhờ vậy mình hiểu biết được một cách rất là cụ thể và nó thiết thực ngay cái người mà họ đang từ thì mong phải đó họ tới họ nói chuyện với mình. Và những cái hoạt động như vậy thì con thấy rất là lợi ích và cũng rất là hòa hợp. Dạ, thì đó là cái câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Thượng tọa Giác Đẳng. Và con kính thỉnh Thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, thưa quý vị, kính thưa đại sư Lưu Pháp. Bạch Chí Tôn Đức Phật và thưa quý Phật tử, câu trả lời của đại sư Lưu Pháp cũng đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Bây giờ thì xin được dành 5 phút còn lại để tiếp tục kể cho quý vị nghe về hành trình của chúng tôi trong 6 tuần lễ vừa qua khi chúng tôi đến thăm 6 quốc gia Phật giáo. Ngày hôm qua chúng ta có một cái phần nói về chuyến viếng thăm Miến Điện. Thưa quý vị, trong chuyến đi vừa rồi chúng tôi có một cái duyên rất là đặc biệt là phái đoàn đã gặp chúng tôi, cá nhân chúng tôi thì gặp 3 vị tăng thống, một vị tăng thống của Miến Điện, vị tăng thống của Tích Lan, và sau khi phái đoàn về chúng tôi đi Ấn Độ, đi Nepal thì chúng tôi gặp được tiếp kiến đức tăng thống của Phật giáo Nepal, tức là 3 vị tăng thống. Và lúc chúng tôi trở về chùa Pháp Luân gặp ngài Hòa Thượng Hậu Giác là vị tăng thống của Phật giáo của Việt Nam, thì kể là 4 vị kể ra rất là hoa kỳ trong thời gian. Nhưng mà điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc đó là sự giản dị và rất là tinh hoa của 3 vị tăng thống. Chúng tôi nhớ rằng phái đoàn đi về từ Mandalay bay về Yangon thì có cái hẹn để đến để diện kiến ngài, và bởi vì ngài có hứa để cho phái đoàn Thịnh Xá Lợi đem về thờ ở chùa Pháp Luân, do vì rất là mong mỏi để gặp ngài. Nhưng mà thưa quý vị, điều rất là buồn là máy bay bị bay trễ. Và máy bay trễ, máy bay tại Miến Điện thì nó có nhiều lý do để bay trễ lắm. Và ngày nay ở tại bên Miến Điện thì phải nói rằng đi lại bằng phi cơ cũng rất là tiện, nhưng mà giờ giấc thì không có không có thể nào mà chúng ta biết được. Phái đoàn qua bên đó có đi 4 chuyến nội địa, nhưng mà chuyến nào cũng trễ, và mỗi lần trễ 3 tiếng đồng hồ. Thì nói rằng có một cái may rất là đặc biệt là lúc mà phái đoàn sắp rời Mandalay để đi lên hồ In Lê đó, thì khi ra tới thị trường chúng tôi thấy có một cái nơi đặc biệt dành cho Chư Tăng ngồi ở tại thị trường của Miến Điện. Như Thái Lan thường có cái nơi đặc biệt dành cho Chư Tăng ngồi thôi. Và lúc đó thì trong đó có 5-7 vị tăng người Miến Điện, 5-7 vị sư người Miến Điện đang ngồi ở trong đó. Thì cái anh tour guide, anh Quan Đi, anh tour guide mới mời Hòa Thượng Chân Trí, chúng tôi và sư Tự Dũng, sư Trí Tịnh vào trong cái chỗ đó để ngồi. Thì lúc mới vừa ngồi một chút thì thưa quý vị, chúng tôi thấy hãng máy bay đấy, nhưng viên hãng máy bay có đưa một vị lão tăng và một vị sư giống như thị giả là đi vào chỗ ngồi. Thì có một cái ấn tượng rất là lạ, thưa quý vị, chưa có ai giới thiệu với chúng tôi hết. Dạ, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy ngài từ xa thì chúng tôi có cảm nhận ngay rằng ngài là một bậc cao tăng. Dạ, tại vì cái phong thái của ngài và cái cách của hãng máy bay họ đưa đón, do đó không có không ai nói ai, tất cả mọi người đều đứng dậy, và Thượng Chân Trí đứng dậy, rồi chúng tôi đứng dậy, và Chư Tăng đứng dậy. Thì chúng tôi cũng thấy rằng tất cả Chư Tăng của Miến Điện đang ngồi ở đó, vì nào cũng đứng dậy hết. Chư Tăng thì chắp tay lên, thì chúng tôi chắp tay lên như là một cái chuyện rất là đương nhiên, là khi mình gặp một vị trưởng lão mình chắp tay lên. Thì sư Tự Dũng mới nói chúng tôi rằng đây là ngày tháng thống mà ngày mai tôi sẽ gặp. Thứ gì trong lòng chúng tôi nó mừng vô cùng và rất là mừng, là bởi vì đi sang đó mà muốn lên được lên đảnh lễ ngài và để ngài ngài cho thịnh xá lợi, và đồng thời cũng đến như là cũng như ngài đã đến văn phòng của ngài một lần, nhưng mà lúc đó là ngài bận đi lễ ở trên thủ đô, do đó không gặp được ngài. Thì thưa Phật tử, lúc gặp ngài thì mừng lắm, và mừng lắm sống đảnh lễ ngài, rồi thưa chuyện với ngài, rồi ngài cho biết cái giờ nào sẽ gặp ngài, thì mọi người hết sức là sung sướng. Điểm đặc biệt là phái đoàn Việt Nam ban đầu là chư tăng có hòa thượng Chân Trí, chúng tôi là chư tăng đều đến đảnh lễ ngài, rồi ngài rồi cúng dường ngài. Ngài chỉ nói một vài câu thôi, nhưng mà trong cái ánh mắt rất là từ ái của ngài và của một vị trưởng lão đó, thì phải nói rằng mang lại cái niềm hạnh phúc rất lớn cho toàn thể mọi người trong phái đoàn. Sau đó thì thưa quý Phật tử, không biết vì lý do là tại vì chư tăng mà cùng quay quần đảnh lễ ngài đó, thì làm cho Phật tử bên ngoài chúng tôi thấy có nhiều người cũng nôn nao được vào đảnh lễ cúng dường cho ngài, và có rất là nhiều Phật tử Việt Nam trong phái đoàn đó, lúc đó là 40 mấy người Phật tử, ai cũng muốn vào đảnh lễ ngài hết. Và chúng tôi nhớ rằng cái đĩa mà cúng dường ngài, Phật tử cúng dường một cái đĩa đầy bung lên vậy đó, làm cho chúng tôi rất là hoan hỷ. Và nhất là chúng mình đã có cái hẹn trước để lên được gặp ngài, mà bây giờ gặp ngài giữa đường thì vui lắm. Nhưng mà điều thú vị nhất là tại vì chư tăng Việt Nam và quý Phật tử mà xúm nhau vào đảnh lễ ngài đó, thì những chư tăng Miến Điện và Phật tử Miến Điện ở ngoài, nhân viên hãng máy bay và các nhân viên an ninh phi trường thì họ cũng vào đảnh lễ ngài, nó tạo cái không khí rất là vui. Nhưng mà ngài thì đặc biệt là ngài đi hết sức là giản dị, cái phong cách của ngài và cái ánh mắt rất là từ vẫn của ngài làm cho tất cả mọi người đến đều hết sức là an lạc. Đó là một cái kỷ niệm rất rất là lớn. Khi mà phái đoàn sắp rời ở đó thì ngài vẫn còn ở lại. Thì trong thời gian ngài ở đó thì thưa quý vị Phật tử, là quý Phật tử Việt Nam đó đi mua nước, đi mua khăn mặt để cúng dường cho ngài. Và bởi vì ngài mang dép nên sư Đại Dũng sư lấy một cái khăn mặt, sư lau cái chân cho ngài cho được mát và được sạch. Thì ngài cũng để mình muốn làm gì thì làm. Cái không khí mà quây quần chung quanh một cái vị trưởng lão, và nhất là ngài không có nói được tiếng của mình, ngài hoàn toàn xa lạ về chủng tộc, về văn hóa, nhưng mà nó có cái gì thân thiết như là bà con quyến thuộc lâu đời đó. Tự nhiên cũng làm cho chư tăng và quý Phật tử ở trong phái đoàn có một cái kỷ niệm rất là đẹp. Phải nói đó là những giây phút rất là hoan hỷ, rất là an lạc của phái đoàn. Trước khi mà phái đoàn đi đó, thì chúng tôi có nói chuyện với nhân viên của hãng máy bay, nói rằng ngày Hòa Thượng Tăng Thống ở đây, khi nào mà có máy bay chuyến tới mà về Yangon, xin quý vị hoan hỷ đến thưa với ngài dục. Thì khi nghe chúng tôi nói như vậy thì những viên hãng máy bay họ rất là hoan hỷ. Ông manager tại đó, ông đến nói với chúng tôi rằng đừng có lo, là ông biết rằng phái đoàn rất là quan tâm đến ngài, nhưng mà ông cũng quan tâm đến ngài nữa, khi nào tới giờ thì sẽ đưa ngài lên máy bay. Thì thưa quý vị, đó là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, chúng tôi nói rằng rất là khó quên khi chúng tôi đến thăm Miến Điện. Và ngày trưa hôm đó thì chúng tôi đặt chân đến In Lê. Rồi như hôm qua chúng tôi có kể quý vị nghe về cái hồ In Lê. Lẽ ra thì ngày hôm nay đó chúng tôi có thì giờ để chúng tôi nói thêm về một cái vùng đất mà chúng tôi rất là muốn giới thiệu với quý Phật tử, đó là Ba Găng. Nhưng mà bây giờ thì đã hết giờ rồi. Ngày mai này đó, nếu thì giờ còn thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một nơi mà có lẽ chúng tôi tin rằng cho dù đã được xây cất cả hàng ngàn năm về trước, nhưng mà chúng ta đến đó mãi đến ngày hôm nay thì chúng ta không thể không khâm phục cổ nhân, những người đi trước đã để lại cho chúng ta những công trình rất là vĩ đại. Và những công trình đó xác định một điều, đó là trong cái nền văn hóa cổ xưa người ta rất là trọng đạo, người ta xem đạo là cái gì hết sức là cao quý. Và do vậy những gì mà còn để lại thôi, và những di tích còn để lại cũng đủ cho chúng ta thấy sự vĩ đại của công trình này. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin được kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin giúp ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần ngộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yankin chikusalakamang kata pangyayaman mankayena vajamanasadigaswe sukatang katang yetang 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 yetang